Chương 182, Đồng Mỗ lòng nghi ngờ khó tiêu, Lục Thiếu Phong lấy được thụ cả bộ thần công. 3, chương 182, Đồng Mỗ lòng nghi ngờ khó tiêu, Lục Thiếu Phong lấy được thụ cả bộ thần công. 3, gật đầu ra hiệu, hỏi, Đoàn công tử, ngươi như thế nào ở đây? Không tại đại lý, lại tới cái này Lôi Cổ Sơn. Đoàn Dự gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng cười nói rất dài dòng. Ta là phụng phụ vương chi mệnh, lên phía Bắc tiến về Thiếu Thất Sơn, tham gia Thiếu Lâm đại hội. Tiêu đại hiệp. À, chính là Kiều Phong tiểu đại ca, hắn rộng phát anh hùng thiếp, mời anh hùng thiên hạ tề tụ Thiếu Thất Sơn, muốn trước mặt người trong thiên hạ, chấm dứt 30 năm trước nhạn môn quan cái kia cái cọc chuyện xưa bán xử án, cũng làm sáng tỏ chính hắn thân thế. Ta đại lý Đoàn thị cùng Trung Nguyên Võ Lâm xưa nay giao hảo, phụ vương liền mệnh ta làm đại biểu đến đây. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra đã kính nể lại có chút ngượng ngùng thần sắc, dọc đường Hà Nam, nghe nói thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà tiền bối ở đây, lại nghĩ tới Lục đạo trưởng ngài từng đề cập cùng Vô Nhai tử tiền bối có giao tình, ta liền thuận đường đến đây tiếp. Không nghĩ tới, Vô Nhai tử tiền bối gặp tâm ta tính chất phát hắn nói là thiếu thông minh tư chất, coi như là qua được, phẩm tính cũng qua loa, liền thu ta làm Tiêu Giao phái đệ tử ký danh, truyền ta một chút công phu thô thiện, để cho ta ngày thường ở đây hầu hạ, cũng thuận tiện học một chút đánh cờ hắn nói đến mờ, nhưng Lục Thiếu Phong cỡ nào nhãn lực, một chút liền nhìn ra Đoàn Dự khí tức nội ẩn, ánh mắt càng thêm trong trẻo. Hành động ở giữa ẩn ẩn có Tiêu Giao phái khinh công lăng ba vi bộ vết tích, chân khí trong cơ thể cũng hùng hồn không ít, hiển nhiên hai tháng này được Vô Nhai tử chân truyền, tiến cảnh thần tốc. Lấy Đoàn Dự cái kia thân phụ Bắc Minh thần công cùng nội lực thâm hậu hút nhiều người nội tình, tăng thêm nó đã gặp qua là không quên được nội tính, bị Vô Nhai tử nhìn chúng thu làm truyền nhân, cũng hợp tình hợp lý. Đoàn công tử phúc duyên thâm hậu, có thể được Vô Nhai tử tiền bối mắt xanh, chính là chuyện may mắn. Lục Thiếu Phong đối với Đoàn Dự nhẹ gật đầu, lập tức chuyển hướng đã để cờ xuống, mỉm cười trông lại Vô Nhai tử, chắp tay hành lễ, vạn bối Lục Thiếu Phong, gặp qua Vô Nhai tử tiền bối. Hai tháng không thấy, tiền bối khí sắc tốt đẹp, công lực hình như có khôi phục, thật đáng mừng. Vô Nhai tử tay vê râu dài, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm khái, cười nói, Lục tiểu hữu, ngươi đã đến. Lão hủ có thể kéo dài hơi tàn đến nay, lại thương thế dần dần phục, toàn do tiểu hữu ngày đó rượu thủ hồi xuân, tiếp tục xương gãy, lại lấy tinh thuần chân khí vì ta kéo dài tính mạng điều trị. Ân này như là tái tạo, lão hủ một mực khắc trong tâm khảm. Nhìn tiểu hữu thần quang nội ẩn, khí độ càng hơn trước kia, chắc hẳn lần này tiền sơn chi hành, thu hoạch tương đối khá. Lục Thiếu Phong mỉm cười, nắm tiền bối phúc, may mắn không làm được bệnh, đã đến đồng mộ chuyển thụ Bát Hoang Lục Hợp duy ngã độc tôn công cả bộ. Tiền bối thương thế có thể ổn định khôi phục, chính là tự thân căn cơ thâm hậu, phúc phận kéo dài nguyên cớ. Hàn huyên vài câu, Vô Nhai tử ra hiệu Lục Thiếu Phong ở bên cạnh trên băng ghế đá tòa hạ. Đoàn Dự khéo léo đi pha trà đến. Vô Nhai tử từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân trắng đoán, ôn nhuận như son, mài rũa kỳ dị vân vân ngọc bội, thần sắc trịnh trọng hai tay đưa cho Lục Thiếu Phong. Lục tiểu hữu, ngươi tới được vừa vặn. Lão hủ đang có một kiện chuyện khẩn yếu, cần phó thác ngươi. Lục Thiếu Phong hai tay tiếp nhận ngọc bội, xúc tu xinh ấm, tính chất phi phàm, phía trên khắc lấy một cái phong cách cổ xưa Tiêu Giao hai chữ, ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển. Hắn nhìn về phía Vô Nhai tử, tiền bối mời nói. Đây là ta Tiêu Giao phái trưởng môn tín vật, Tiêu Giao làm cho. Vô Nhai tử chậm rãi nói, thanh âm mang theo một tia nghiêm túc cùng quyết đoán, lão hủ đã suy đi nghĩ lại, quyết định đem Tiêu Giao phái chức trưởng môn chính thức chuyển cho Đoàn Dự. Hắn nhìn về phía đứng một bên Đoàn Dự, trong mắt mang theo mong đợi cùng một tia bất đắc dĩ. Đoàn Dự tâm tính chất phác, lương thiện nhân hậu, thiên tư thông minh, càng thêm thân phụ Bắc Minh thần công căn cơ, cùng ta có duyên, chính là kế thừa ta Tiêu Giao phái đạo thống nhân tuyển thích hợp. Chỉ là hắn cuối cùng tuổi trẻ, giang hồ lịch duyệt nông cạn, võ công tuy được ta chân truyền, nhưng hỏa hầu chưa sâu, tâm tính cũng cần ma luyện. Đông nhiên tiếp trưởng một phái môn hộ, sợ khó mà phục chúng, càng dễ bị giang hồ đạo trích ngấp nghé, thậm chí đồng môn Đinh Xuân Thu hãm hại. Vô Nhai tử ánh mắt quay lại Lục Thiếu Phong, mang theo thật sâu khẩn thiết, cho nên lão hủ muốn mặt dày khẩn cầu Lục tiểu hữu. Tại Đoàn Dự chính thức tiếp trưởng Tiêu Giao phái môn hộ đằng sau, có thể xem ở lão hủ chút tình mọn, từ bên cạnh nhiều hơn trong non, tại thời khắc mấu chốt, đề điểm giúp đỡ, bảo vệ hắn chu toàn, trợ hắn ổn định môn hộ, vượt qua bàn sơn nan quan. Không biết Lục tiểu hữu có thể nguyện nhận lời. Hắn đem trưởng môn tín vật trước giao cho Lục Thiếu Phong, hiển nhiên là một loại lớn lao tín nhiệm cùng phó thác, mang ý nghĩa tại Đoàn Dự chân chính có thể một mình đảm đương một phía trước đó. Lục Thiếu Phong nắm giữ lệnh này, trình độ nào đó có thể đại hành bộ phận người hộ đạo hoặc người giám sát chức trách. Lục Thiếu Phong nắm viên kia ôn nhuận Tiêu Giao làm trò, trầm ngâm một lát. Hắn cùng Vô Nhai tử, cùng Đoàn Dự đều có giao tình, Đoàn Dự người này phẩm tính quả thật không tệ, Tiêu Giao phái võ học bác đại tinh thâm, nếu có thể kéo dài tiếp, cũng là võ lâm chuyện may mắn. Như thế phó thác, tuy có chút trách nhiệm, nhưng cũng hợp tình hợp lý, cũng không phải là ép buộc. Có thể. Lục Thiếu Phong không do dự nữa, gật đầu đáp ứng, đem Tiêu Giao làm cho coi chừng thu hồi, văn bối đã thụ tiền bối nhờ bà, tự nhiên hết sức. Chỉ cần Đoàn công tử giữ thân lấy chính, làm việc không tuân đạo nghĩa, văn bối tại phạm vi năng lực bên trong, chắc chắn sẽ tương trợ. Vô Nhai tử nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, phản phất tháo xuống trong lòng một tảng đá lớn, trên mặt lộ ra thích nhiên mà nụ cười vui mừng, nói liên tục, tốt, tốt. Có Lục tiểu hữu lời ấy, lão hủ liền triệt để yên tâm. Đem kẻ này cùng Tiêu Giao phái tương lai phó thác ngươi, lão hủ chết cũng nhắm mắt vậy. Tiền bối nói quá lời. Ngài thương thế đã ổn định, cực kỳ điều dưỡng, chưa hẳn không có hoàn toàn khôi phục này. Lục Thiếu Phong an ủi, lập tức từ trong ngực lấy ra đồng mộ lá thư này, hai tay đưa cho Vô Nhai tử, đây là đồng mộ nắm văn bối mang cho tiền bối tự tay viết thư.
Vô Nhai Tử tay run lên bần bật, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế kích động và mang, cơ hồ là đoạt bình thường tiếp nhận tin, ngón tay có chút phát run mở ra xì, triển khai giấy viết thư, liền trong động sáng tỏ sắc trời, cực nhanh đọc. Hắn nhìn một chút, bờ môi bắt đầu run rẩy, hốc mắt cấp tốc phím hồng, cuối cùng, hai hàng đục ngầu lão lệ, im lặng thuận khô gầy hai gò má lăn xuống đến, nhỏ tại trên tờ giấy. Sư tỷ nàng, nàng rốt cục chịu tha thứ ta, nàng nói không trách ta, không trách ta. Vô Nhai Tử tự lẩm bẩm, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy vô tận chua xót, thích nhiên cùng đến trầm an ủi. Cái này phong đến từ sư tỷ, mang ý nghĩa hòa giải tin, đối với hắn mà nói, nó ý nghĩa chi trọng, có lẽ càng hơn thương thế khôi phục. Lục Thiếu Phong cùng Đoàn Dự lặng lặng mà nhìn xem, đều không có quấy rầy. Trong động nhất thời chỉ có Vô Nhai Tử kiềm chế tiếng nước nở cùng giấy viết thư lật qua lật lại tiếng sột soạt âm thanh. Thật lâu, Vô Nhai Tử mới miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, cẩn thận từng ly từng tí đem tin xếp lại, cất giấu trong người, phản phất đó là thế gian chân quý nhất bảo vật. Hắn lau đi nước mắt, hít sâu mấy hơi, nhìn về phía Lục Thiếu Phong lúc, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Lục tiểu hữu, đa tạ ngươi đem tin này mang đến. Ân này, lão hủ không thể báo đáp. Tiền bối cùng đồng mẫu có thể giải khai khúc mắc là chuyện tốt. Văn bối bất quá tiện tay mà thôi. Chương 183, công thành từ biệt linh thứ cung, Đoàn Dự bái sư Thiếu Lâm sóng gió nổi lên. Chương 183, công thành từ biệt linh thứ cung, Đoàn Dự bái sư Thiếu Lâm sóng gió nổi lên. Lục Thiếu Phong lạnh nhạt nói. Vô Nhai Tử gật gật đầu, điều chỉnh một chút cảm xúc, thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn xem Lục Thiếu Phong, chậm rãi hỏi, "Lục tiểu hữu, ngươi lần này đến đây, chắc hẳn cũng nghe nói Thiếu Thất Sơn sự tình." Thời có nghe thấy. Lục Thiếu Phong gật đầu, Tiêu Phong rộng mời quần hùng, muốn chấm dứt nhạn môn quan thủ cũ, làm sáng tỏ thân thế. Không chỉ như vậy, Vô Nhai Tử lắc đầu, sắc mặt nặng nề, gần đây đến nay, trên giang hồ lại liên tiếp phát sinh đếm lên nghe giận cả người mới đắn. Sơn Tây Thiết Tý thần quyền Chu Đồng, quan ngoại tuyết đao hô diên tán, giang nam mây trôi kiếm cố Trường Phong. Mấy vị này đều là thành danh hơn 10 năm, võ công chắc tuyệt một phái danh túc, tại mấy ngày bên trong, lần lượt chết thảm. Lại tử trạng cùng 30 năm trước, cùng năm gần đây những cái kia ly kỳ tử vong giang hồ cao thủ không có sai biệt, đều là chết bởi tự thân đắc ý nhất độc môn tuyệt kỹ phía dưới. Hiện trường trừ chính bọn hắn võ công vết tích, không còn mặt khác manh mối. Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, bây giờ giang hồ truyền ngôn lại nổi lên, đều là nói hoặc là cái kia Mộ Dung Bạc hồn bất tán, lần nữa hiện thân làm loạn, hoặc là chính là Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Phong cha đẻ, cũng không chết bởi nhạn môn quan, mà là ẩn nút 30 năm, khổ luyện võ công, bây giờ thần công đại thành, muốn vì năm đó vợ quân cờ chết tán mối thù, hướng toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, triển khai tàn khốc nhất trả thù. Lục Thiếu Phong nhíu mày. Tiêu Viễn Sơn, là, người này xác thực chưa chết, ẩn nút Thiếu Lâm, học trộm tuyệt kỹ, tùy thời báo thù. Những cái kia chết bởi tự thân tuyệt kỹ cao thủ, 89 phần 10 là hắn cách làm. Nhưng hôm nay Kiều Phong đã công nhiên khiêu chiến Thiếu Lâm, muốn đem chuyện xưa bày ở ngoài sáng chấm dứt, Tiêu Viễn Sơn vì sao còn muốn vào lúc này tiếp tục giết người? Là cảm thấy nhi tử thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, là muốn là nhi tử tạo thế thị uy, hay là có khác càng sâu tầng nhu đồ, hoặc bị người lợi dụng? Ngoài ra Vô Nhai Tử tiếp tục nói, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Theo ta Tiêu Giao phái cùng một chút bạn cũ truyền đến bí ẩn tin tức, lần này Thiếu Thất Sơn đại hội, nước xa so với nhìn từ bề ngoài phải sâu được nhiều, lục được nhiều. Tây Hạ phương diện, Hách Liên Tiết Thủ mặc dù tại Hạnh Tử Lâm thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng Tây Hạ nhất phẩm đường chủ lực không hư hại. Theo đáng tin tình báo, đã có số lớn nhất phẩm đường cao thủ tinh nhuệ, tại Lý Thu Thủy hắn cho là Lý Thu Thủy đã về Tây Hạ ngầm đồng ý thậm chí duy trì dưới, chia thành tốt nhỏ, bí mật chui vào Trung Nguyên, nó mục tiêu trực chỉ Thiếu Thất Sơn. Liêu Quốc bên kia cũng không bình tĩnh. Nam Viện Đại Vương Gia Luật Trọng Nguyên, giá tâm mừng mừng, đối với Nam Triều Tống Cương thổ sớm có ngấp nghé. Lần này hắn vậy mà cũng âm thầm rời đi Thượng Kinh, xuôi Nam Trung Nguyên. Mặc dù không biết kỳ cụ thể mục đích, nhưng tuyển vào lúc này xuôi Nam, tuyệt không phải du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy. Nó dưới trướng san quân cao thủ, chỉ sợ cũng đã tùy theo chui vào. Còn có thổ phồn. Vô Nhai Tử trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, vị quốc sư kia Cưu Ma Chí, mặc dù tại Hạnh Tử Lâm bị Lục tiểu hữu ngươi trọng thương thua chạy, nhưng nó tại thổ phồn địa vị cao thượng, đệ tử môn nhân đông đảo. To lớn đệ tử huyết đao tăng giờ An Ba, đã xuất linh thổ phồn Kim Cương Tông mười mấy tên hảo thủ tiến vào Trung Nguyên, tuyên bố muốn vì nó sư đòi lại công đạo. Nó mục tiêu, chỉ sợ cũng không thể thiếu tiểu hữu ngươi. Hắn thở một hơi thật dài, trên khuôn mặt dán mua tràn đầy sầu lo, bây giờ, Thiếu Thất Sơn trận này đại hội, sớm đã không còn là đơn giản giang hồ ân oán kết. Trung Nguyên hào kiệt, Tây Hạ mật thám, Liêu Quốc quyền quý, thổ phồn phiên tang, tứ phương thế lực, bát phương phong vũ, đều là hội tụ ở này. Các phương tâm tư dị biệt, có là thủ, có là lợi, có làm tên, có chỉ sợ sẽ là muốn đem vùng nước này triệt để quấy đủ, để Trung Nguyên võ lâm tự giết lẫn nhau, nguyên khí đại thường, bọn hắn tốt lấy hạt rẻ trong lò lửa, loạn bên trong nhu lợi. Vô Nhai Tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Tiểu Phong, ngữ khí tràn đầy khẩn thiết cùng nặng nề. Lục tiểu hữu, lao hủ biết người võ công cái thế, đã đạt siêu phàm nhập thánh chi cảnh, vốn không vui để ý tới những này giang hồ phân tranh, thiên hạ tính toán. Nhưng việc này liên quan đến thiên hạ thương sinh khí vận, liên quan đến Trung Nguyên võ lâm trăm năm hưng suy, càng liên quan đến vô số người vô tội tính mệnh. Tiểu Phong người này, lỗi lạc hào hiệp, trọng tình trọng nghĩa, lại thân thế long đong, bị vận mệnh trêu cợt. Hắn muốn lấy quang minh chính đại chi phương thức kết ân đoán, ý chí đáng khen, nó đi khả kính. Nhưng đưa thân vào như thế trung tâm vòng xoáy, nếu không có cường biện, sợ thành các phương đánh cờ quân cờ cùng bật hy sinh, tự thân khó đảm bảo, càng không nói đến cầu một cái công đạo. Lão hủ khẩn cầu ngươi, xem ở thiên hạ chính đạo, xem ở vô tội sinh linh, cũng xem ở ngươi cùng Tiểu Phong quen biết một trận phân thượng, Vô Nhai Tử đứng người lên, đối với Lục Thiếu Phong, đúng là túi người hành lễ. Tiến về Thiếu Thất Sơn, trợ Kiều Phong một chút sức lực. Trấn trụ trang diện, áp đảo đạo trích, bắt được hắc thủ phía sau màn, cũng bảo vệ cái này Trung Nguyên võ lâm, một điểm cuối cùng nguyên khí cùng sống lưng. Chớ để giang hồ này triệt để biến thành kẻ dạ tâm cùng đao phủ tùy ý làm bậy tu la tràng. Tung Sơn dưới chân, Thiếu Thất Sơn bên ngoài, một chỗ rời xa quan đạo, lưng tựa khe núi, cực kỳ yên lặng nông gia tiểu viện. Bóng đêm càng thâm, yên lặng như tờ, chỉ có trong núi hạ trùng không biết mệt mỏi dưới đất thâm minh. Tiểu viện đơn sơ, tường đất mao đỉnh, trong viện một gốc cây hoè già chống ra nồng đậm tán cây, xi bên dưới nhỏ vụn ánh trăng. Trong nhà chính, chỉ chọn một chiếc như đậu ngọn đèn, mở nhạt vầng sáng miễn cưỡng chiếu sáng một tấc vuông, đem ngồi vây quanh tại một tấm cũ kỹ bên bàn gỗ ba đạo thân ảnh, bắn ra tại pha tạp trên tường đất, kéo đến lúc dài lúc ngắn. Trên bàn, bày biện vài đĩa từ dưới núi tiểu trấn mua được, bình thường nhất lỗ đậu rang, nước muối đậu phộng, trộn lẫn rau dại, còn có nửa cái gà quay, sớm đã mắt ấu. Chân chính nhân vật chính là bên cạnh bàn trên mặt đất cái kia ba cái đã đẩy ra nê phòng, giờ phút này giống tuyết vào rượu, cùng Tiểu Phong trong tay chính đẩy ra thứ tư đàn. Rượu làm manh liệt nhất thiêu đao tử cửa vào như lửa tuyến, nấu cho tới khi trong dạ dày. Người bình thường ba bắt bất quá cương vị, đang ngồi lại không một cái bình thường. Đoàn Dự tiểu lượng nhất cả, giờ phút này đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly tăng dã, ôm trong ngực giống hơn phân nửa bình rượu, đầu từng chút, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười ngây ngô, trong miệng ù cục thì thầm, bừa bãi, hiểu đại ca. Ngươi không biết, cha ta hắn. Hắc hắc. Hắn lại cho ta tìm cái muội muội. Ha ha ha. Ngươi nói chơi vui không? Ta tại đại lý, muội muội đã nhiều lắm rồi. Chạy đến Trung Nguyên, còn có thể nhận được. Muội muội. Ha ha ha, hắn cười, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên miệng một xẹp, hốc mắt đỏ lên, hoa một tiếng gào khóc đứng lên, nước mắt nước mũi cùng lưu, không có hình tượng chút nào có thể nói, ta làm sao? Làm sao nhiều như vậy muội muội a? Còn cũng đều là thân. Một cái cha sinh, mẹ ta phải đi trước. Hắn liền có thể sức lực ở bên ngoài. Vung trùng. Ô ô ô, ta thế tử này làm. Việt quốc ta. Tiểu Phong nhìn xem hắn bộ kia vừa khóc lại cười chật vật dạng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu, ngước cổ lên, đối với vỏ rượu miệng, dầm dầm lại chút xuống một miệng lớn liệt ỉu. Tiểu dịch thuần hắn góc cạnh rõ ràng cầm chảy xuống, làm ướt vào áo, hắn cũng không để ý chỉ là cặp kia ngày bình thường sắc bén như ứng mắt hổ. Chương 183, công thành từ biệt linh thứ cung, Đoàn Dự bái sư Thiếu Lâm sóng gió nổi lên. 2. Chương 183, công thành từ biệt linh thứ cung, Đoàn Dự bái sư Thiếu Lâm sóng gió nổi lên. 2. Giờ khắc này ở dưới ánh đèn lờ mờ, lại bịt kín một tấm sâu nặng bóng ma cùng vùng đi không được mệt mệt. Lục Thiếu Phong thì cùng hai người này hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không giống Đoàn Dự như vậy phong túng thất thố, cũng không giống Tiểu Phong mượn rượu giải sầu. Hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng một cái sứ thô chén rượu, chấm rãi, một ngụm nhỏ uống lấy. Rượu là đồng dạng liệt ỉu, có thể nhập hắn trong cổ, lại phảng phất thanh tuyển cam lộ, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động, ánh mắt thanh tịnh, tỏa ra nhảy vọt lửa đèn, phảng phất có thể nhìn thấu cái này bóng đêm, nhìn thấu lòng người, cũng nhìn thấu sắp đến phong bạo. Lục đạo trường Tiểu Phong buông xuống bầu rượu, dùng tay háo quyền miệng, đống nhiên mở miệng, thanh âm bởi vì cuồn cùng tâm tình bị đè nén mà có vẻ hơi khàn khàn trầm thấp, phá vỡ trong phòng trầm muộn bầu không khí. Ngày mai chính là Thiếu Lâm đại hội kỳ hạn, anh hùng thiên hạ, tứ phương hào kiệt, thậm chí phiên bang dị tộc nên tới, không nên tới, chỉ sợ đều sẽ tề tụ Thiếu Thất Sơn. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vô biên hắc ám, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu đắng chát cùng mờ mịt. Tiểu Mỗ trong lòng không nắm chắc chút nào, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Thiếu Phong, ánh mắt kia tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả, là tín nhiệm, là tìm kiếm trèo trống, cũng có một tia gần như tuyệt vọng thẳng thắn. Người trong giang hồ, ngoài miệng kêu là hiệp nghĩa làm đầu không hỏi xuất thân, có thể trong lòng nhìn hay là huyết mạch, là tộc duệ, không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta Kiều Phong là khiết nam nhân, đây là làm bằng sắt sự thật, là in dấu tại đầu khớp xương nguyên tội. Cho dù cha ta Tiêu Viễn Sơn năm đó là bị gian nhân hãm hại, bị người lừa gạt chặn giết, cho dù Huyền Tử Phương Trượng, Vương Bang chủ bọn hắn là bị người lợi dụng, đúc thành sai lầm lớn, có thể nhạn môn quan bên ngoài, cái kia 30 đầu đấm máu nhân mạng, mẫu thân của ta chết thảm, phụ thân ta sống chết không rõ. Trung binh là bởi vì Tiêu gia ta mà lên, bởi vì ta cái này khiết đan huyết mạch mà lên. Hắn cầm rượu lên đàn, lại muốn rót, tay mang lên một nửa, lại nặng nặng buông xuống, phát ra đông một tiếng vang trầm, chấn động đến trên bàn chén đĩa run rẩy. Hai tay của hắn chống tại mép bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm mang theo một loại gần như tự rêu bi thường. Lục đạo trưởng, ngươi nói, ngày mai Thiếu Thất Sơn bên trên, anh hùng thiên hạ tề tụ, một mảnh đen kịt, đao thương như rừng, ánh mắt như tiễn. Trong những người kia, sẽ có mấy người thật nguyện ý buông xuống thành kiến, nghe ta Kiều Phong cái này khiết đan cầu tặc biệt bạch. Sẽ có mấy người nguyện ý tin tưởng những cái kia năm xưa nợ cũ phía sau âm như cùng mà quất. Chỉ sợ càng nhiều người chỉ là muốn nhìn một trận náo nhiệt, nhìn ta cái này đã từng cái bang ban chủ, bây giờ Liêu quốc gian tế như thế nào thân bại danh liệt, như thế nào bị Trung Nguyên võ lâm vỉ nổ, như thế nào máu phun năm bước, lấy an ủi bọn hắn điểm này đáng thương lại buồn cười hắn ra chính thống chi tâm đi. Lời nói này nói đến nặng nề vô cùng, đem một cái đỉnh thiên lập địa hào kiệt ở sâu trong nội tâm, đối với tình người, đối với giang hồ, đối tự thân vận mệnh khắc sâu nhìn rõ cùng bất đắc dĩ, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thấy quá lộ, cho nên càng thêm thống khổ. Lục Thiếu Phong lặng lặng nghe xong, đem trong chén rượu thừa chậm rãi uống cạn, sau đó đem sứ thô chén rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Tiểu Phong cặp kia tràn ngập tơ máu, tràn ngập dãy rủa con mắt, chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại kỳ dị, có thể xuyên thấu mê vụ lực lượng. Tiểu Minh, ngày mai sự tình, tin hay không, nghe cùng không nghe, đó là người trong thiên hạ sự tình, là mỗi người bọn họ lựa chọn, cũng là bọn hắn nghiệp chướng. Ngươi không cách nào cưỡng cầu, cũng không cần cưỡng cầu. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn sắc bén, phản phất có thể nhìn thẳng Tiểu Phong sâu trong linh hồn, mà lấy không lấy cái công đạo này, muốn hay không xốc lên cái này che giấu 30 năm màn máu, muốn hay không vì ngươi chết oan mẫu thân, vì ngươi sống chết không rõ phụ thân, cũng vì chính ngươi bị suy tạc, bị lợi dụng, bị thoá mạ 30 năm này nhân sinh, đòi một câu trả lời hợp lý, muốn một cái chân tướng, đây là ngươi Tiểu Phong sự tình, là ngươi. Thân là nhân tử, thân là một cái đỉnh tiên lập địa nam nhân, phải đi làm, cũng nhất định phải chấm dứt sự tình. Cùng ngươi khác hạ kiện. Lời này như là đòn cảnh tỉnh, để Kiều Phong toàn thân chấn động, trong mắt mê mang tán đi một chút. Lục Thiếu Phong tiếp tục nói, ngữ khí mang tới một tia ý vị thâm trường, "Tiểu huynh, ngươi có biết, lần này Thiếu Lâm đại hội, huyên náo thiên hạ đều biết, xôn xao, vì sao triều đình?" Nhưng thủy trung án binh bất động, thậm chí ẩn ẩn có trợ rút, vui thấy kỳ thành chi ý. Kiều Phong nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, "Đạo trưởng lời ấy ý gì?" "Triều đình cũng nghĩ động Thiếu Lâm, không phải cũng nghĩ là đang muốn." Lục Thiếu Phong cải chính, ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ kinh tâm, "Thiếu Lâm tự, từ đường đến nay, chính là võ lâm Thái Sơn bắt đầu, cái này không sai. Khả thi đến nay ngày, tự điền mấy vạn quảnh, trải rộng trung nguyên, lại không nạp công lương, không giao nộp quốc thuế, trong chùa xúc dưỡng tăng binh, võ tăng mấy ngàn, nghiêm nhiên một chi không nhận triều đình tiết chế tư quân, càng thêm hương hỏa cường thịnh, tín đồ vô số, lực ảnh hưởng khắp triều chính. Cái này sớm đã vượt ra khỏi một tòa chùa miếu phạm chủ, gần như quốc trung chi quốc, quyền hành chi trọng, đã trong lệnh chủ cột ăn ngủ không yên." Hắn dừng một chút, ánh mắt như lãnh điện, "Huống chi, 30 năm trước, Thiếu Lâm Vương trưởng nguyên tử, chưa triều đình cho phép, tự tiện tụ tập 21 tên võ lâm cao thủ, phục kích Liêu Quốc sĩ quan, dẫn phát xâm phạm biên giới, đây là can thiệp quốc chính, tự ý khải xung đột biên giới tối kỵ. Sau đó càng chứa chấp bước lên sự cố thủ phạm cự ác Mộ Dung Bắc dài đến 30 năm. Như thế hành vi, cùng như phản có gì khác? Bệ hạ sớm đã không thể nhịn được nữa, gọi Phật chi tâm, không phải dừng một ngày. Chỉ là Thiếu Lâm cây lớn dễ sâu, một cái tác động đến nhiều cái, một mực phi tiêu phù hợp thời cơ cùng lấy cơ thôi." Lục Thiếu Phong nhìn về phía Tiểu Phong, từng chữ nói ra, như là sắc bén nhất đao khắc, đem từng tầng ngụy trang lộ ra, lộ ra dưới đáy băng lãnh tàn khốc chính trị hiện thực. Mà ngày mai trận này Thiếu Lâm đại hội, Tiểu huynh ngươi lấy huyết hải thâm cửu, thân thế chi mê làm lý do, công khai khiêu chiến Thiếu Lâm quyền uy, thiên hạ chú mục, chính là triều đình, đợi bao nhiêu năm, thanh kia sắc bén nhất, cũng nhất danh chính ngôn thuận đao. Cho nên, ngày mai ngươi không chỉ là đang vì ngươi Tiêu gia đòi lại lợn máu, cũng là tại vì triều đình, đưa lên cái này khiến bọn hắn tha thiết ước mơ, có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại thành toàn Thiếu Lâm đao. Tiểu Phong con ngươi kịch liệt co vào, hô hấp vì đó cứng lại. Hắn cũng không phải là người ngu, trải qua Lục Thiếu Phong điểm này phát, rất nhiều trước đó không nghĩ ra khớp nối trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Vì sao triều đình đối với lần này rõ ràng khả năng dẫn phát giang hồ rung chuyển, thậm chí tác động đến biên quan đại hội chẳng quan tâm? Vì sao hoàng thành ti người sẽ âm thầm cung cấp nhiều như vậy năm xưa hồ sơ chứng cứ? Vì sao? Thì ra là thế. Nguyên lai mình từ đầu tới đuôi đều không chỉ là một cái người báo thù, càng là một viên bị thế lực khắp nơi bao quát triều đình tỉ mỉ tính toán, thúc đẩy quân cờ. Một thanh dùng để bổ ra Thiếu Lâm đại thụ che trời này lưỡi dao. Một cố bị lợi dụng, bị bài bố lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu. Chương 183, công thành từ biệt linh thứ cùng, đoàn dự bái sư Thiếu Lâm sóng gió nổi lên. 3 Chương 183, công thành từ biệt linh thứ cùng, đoàn dự bái sư Thiếu Lâm sóng gió nổi lên. 3. Nhưng ngay sau đó, lại bị một loại càng băng lãnh, thanh tỉnh hơn lý trí ép xuống. Quân cờ thì như thế nào? Lưỡi dao thì như thế nào? Chỉ cần mục tiêu nhất trí, chỉ cần kết quả là mình muốn, quá trình tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Triều đình muốn mượn đao giết người, quét sạch phật môn, thu hồi quyền hành, chính mình muốn báo thù tuyết hận, làm sáng tỏ thân thế. Theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm? Ha 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 ha. Tiêu Phong trầm mặt thật lâu, đột nhiên ngửa mặt lên trời bộc phát ra một trận buông thả cười to. Tiếng cười chấn động đến xà ngang tuôn rơi rơi bụi, tràn đầy thoải mái, quyết tuyệt cùng một loại đập nồi dìm thuyền phong khoáng. Tốt, tốt một cái đưa đao, tốt một cái theo như nhu cầu. Nếu triều đình muốn mượn ta thanh này dính lấy khiết đan máu đao, vậy ta Tiểu Phong liền mượn triều đình cố này muốn quét sạch hoàn vũ gió đông. Hắn đột nhiên nắm lên trên bản hũ kia vừa đẩy ra lực yếu, cũng không còn dùng bát, một tay bắt lấy miệng bò, giơ lên cao cao, trong mắt thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tiếng như hồng trùng tại nho nhỏ nông trại bên trong quanh quẩn. Ngày mai Thiếu Thất Sơn liền dùng 30 năm này nợ máu thủ án, vì ta thanh đao này khai phong, nhất định phải chém ra cái kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ, chém nát cái kia bẩn thỉu tính toán, để nên đền mạng đền mạng, nên đền tội đền tội. Cho dù thế gian đều là địch, cho dù máu nhuộm tung sơn, ta Tiểu Phong cũng sẽ không tiếc. Làm. Nói đi, hắn ngửa đầu, vò rượu khuynh đảo, mắt lạnh lại hừng hực tiểu dịch như là thác nước, rót vào hắn đại trường trong miệng, thuận cái cổ chút xuống, làm ướt nửa người quần áo, hào khí bừng mây. Rầm. Phù phù. Bên cạnh, sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự bằng dự, bị tiếng cười kia cùng tiếng giống giật mình, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn thoáng qua giống như hổ điên Tiểu Phong, hàm hồ lẩm bẩm một câu tốt. Tiểu Lượng giỏi sau đó cái hót nghiêng một cái, triệt để trượt xuống ghế, phù phù một tiếng ngã xuống đất, ôm chân bàn, tiếp tục nằm ngáy o o, khóe miệng còn mang theo cười ngây ngô cùng nước bọn. Tiểu Phong cùng Lục Thiếu Phong nhìn nhau, đều là mỉm cười. Lại đối uống ước chừng nửa canh giờ, thứ tư vỏ rượu cũng nhanh tới đáy. Tiểu Phong mặc dù rộng lượng, giờ phút này cũng có mấy phần chênh choáng, hắn buông xuống vỏ rượu, nhìn xem trên mặt đất ngủ say bằng dự, chợt nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu hiếm thấy cùng lo lắng, chuyển hướng Lục Thiếu Phong, đưa khí mang theo một tia khẩn thiết, "Lục đạo trưởng, tiểu mỗ, còn có một chuyện muốn nhờ." "Tiểu huynh cứ nói đừng ngại." "Đạo trưởng tinh thông dịch lý, thần cơ diệu toán, tiên tri nhân quả." Tiểu Phong dừng một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là nói ra, "Có thể." "Là A Chu, đoán một quẻ." "A Chu?" Lục Thiếu Phong có chút nhíu mày, cái tên này hắn tự nhiên quen thuộc. "Là của ta vị hôn thê." Tiểu Phong trên mặt khó được lộ ra một tia thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn chính là tan không ra nhu tình cùng thương tiếc, nàng ngày mai cũng sẽ theo ta giống như trên Thiếu Thất Sơn. Chỉ là nàng thân thế đáng thương, thở nhỏ bị cô Tô Mộ Dung gia thu dưỡng, đối với mình cha mẹ ruột hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả tính danh, quê quán đều không tìm ra manh mối. Ta từng đã đáp ứng nàng, vô luận như thế nào, nhất định phải vì nàng tìm được dễ, tìm tới nhà. Khả nhân Hải Minh Ngông, manh mối hoàn toàn không có. Đạo trường thần thông, không biết có thể hay không. Vì nàng chỉ rõ phương hướng. Lục Thiếu Phong nhìn xem Tiểu Phong trong mắt cái kia chân thành khẩn cầu, nhẹ gật đầu, có thể. A Chu cô nương giờ phút này nhưng tại phụ cận, có thể là có nàng tiếp thân đồ vật, ngày sinh tháng đẻ. Tiểu Phong đội và nói, nàng ngay tại Tả Cận trấn bên trên khách sạn chờ đợi. Ta cái này lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ sắc trời đã từ từ nổi lên ngân bạch sắc, nơi xa thôn xóm chuyển đến mơ hồ gà gáy. Không cần gấp tại nhất thời. Lục Thiếu Phong khoát qua tay, sắc trời khai tỏ ánh sáng, Tiểu Minh không bằng trước điều tức một lát, khôi phục tinh thần. Đợi A Chu cô nương lúc đến, lại tính không muộn. Tiểu Phong nghĩ cũng phải, liền không nói thêm lời. Hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, đợi Đông Phương Tiên Tế triệt để sáng lên, màu đỏ vàng kia nắng ban mai xuyên thấu qua sòng cửa sổ sái nhập trong phòng, vừa rồi riêng phần mình tại đơn sơ giường chiếu cùng trên ghế, làm sơ điều tức. Đoàn Dự thì bị Tiểu Phong cầm lên đến, lung tung rót chút nước lạnh, ném tới liễu trên giường, tiếp tục cùng Chu Công ước sẽ. Ước chừng thần thì sơ khắc 7 giờ sáng nhiều ngoài viện truyền đến một trận nhẹ nhàng mà mau lẹ tiếng bước chân, nương theo lấy một cái thanh thúy êm hai, như là hoàng anh xuất cốc giống như thiếu nữ tiếng thê, "Tiểu đại ca, ngươi nhưng tại bên trong?" Tiểu Phong nghe tiếng, lập tức từ tĩnh tọa bên trong mở mắt ra, trên mặt tươi cười, đứng dậy bước nhanh đi tới cửa bên cạnh, kéo cửa ra then cài, "A Chu, vào đi, chúng ta đều tại." Cửa viện kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một tên thân mang màu xanh nhạt váy vải, áo khoác cùng màu bị giáp, làm phổ thông hán gia nữ tử ăn mặc thiếu nữ, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, thân hình nhiều điệu, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, da thịt trắng hơn tuyết, nhất là một đôi mắt thanh tịnh linh động, trong khi nhìn quanh tinh thần phân chấn, mang theo vài phần thông minh cùng giàu hoạt. Trong tay mang theo một cái hàng tre chúc hộp cơm, ẩn ẩn có đồ ăn hương khí bay ra. Nàng vào cửa, gặp trong viện hoặc ngồi hoặc đứng, trừ Kiều Phong còn có hai người Lục Thiếu Phong đã đứng dậy, Đoàn Dự còn tại liễu nằm ngay đơ nào nào, lập tức tự nhiên hào phóng bén áo thi lễ, "Tiểu nữ tử A Chu, gặp qua hai vị." "Ách, vị này là Lục đạo trưởng đi." Tiêu đại ca thường nhắc lên ngài. "Vị công tử này là?" Nàng nhìn về phía liễu phương hướng, nghe được rất nhỏ tiếng ấy. Tiêu Phong tiếp nhận trong tay nàng một cơm, ôn thanh đạo, "A Chu, vị này chính là võ đang Lục Thiếu Phong Lục đạo trưởng, tại ta có đại ân." "Liễu cái kia còn đang ngủ, là đại lý Đoàn Dự Đoàn công tử, cũng là huynh đệ của ta." A Chu nghe vậy, đội vàng lần nữa đối với Lục Thiếu Phong hành lễ, thái độ cung kính, "A Chu gặp qua Lục đạo trưởng." Thường nghe tiểu đại ca nói lên đạo trưởng thần cơ diệu toán, võ công thông thần, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khí độ phi phàm. Lục Thiếu Phong đáp lễ lại, ánh mắt bình tĩnh tại A Chu trên mặt đảo qua, nhất là tại nàng mặt mày, mũi, môi hình các loại hình dáng chỗ hơi chút dừng lại, lại như lơ đãng đảo qua nàng mảnh khảnh cái cổ nơi đó dưới cổ áo tựa hồ mơ hồ có rễ dây đỏ, đống nhiên mở miệng nói, "A Chu cô nương không cần đa lễ. Cô nương cần cổ chỗ đeo đồ vật, tựa hồ có chút độc đáo, có thể mượn bần đạo nhìn qua." A Chu nghe vậy, toàn thân vải không thể xem xét khẽ run lên, thủ hạ ý thức xoa ngực vào áo, trên mặt hiện lên một tia kính nghi cùng theo bản năng phòng bị. Nàng cần cổ sát thực treo một viên tiếp thân ngọc bội, đó là nàng bị Mộ Dung gia thu dưỡng lúc, trên thân duy nhất có thể chứng minh nàng lai lịch đồ vật, là nàng tìm kiếm cha mẹ ruột toàn bộ niềm hy vọng, cũng là nàng bí mật lớn nhất cùng khúc mắc, chưa bao giờ tùy tiện gặp người. Đạo nhân này như thế nào biết được? Tiêu Phong thấy thế, tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm chặt A Chu có chút lạnh buốt tay, nhu thanh an ủi, "A Chu, chớ sợ. Lục đạo trường không chỉ có võ công cao cường, càng tinh thông hơn bạc toán thuật tôi diễn, có thể biết quá khứ tương lai. Ta vừa rồi chính cầu đạo trưởng vì ngươi suy tính thân thế. Ngươi đem ngọc bội cho đạo trưởng nhìn xem, có lẽ thật có thể tìm tới manh mối." A Chu ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Phong trong mắt cái kia không thể nghi ngờ tín nhiệm cùng cổ vũ, lại nhìn một chút Lục Thiếu Phong cái kia bình tĩnh thâm thúy, phản phất có thể bao dung hết thảy ánh mắt, trong lòng cảnh giác cùng bất an dần dần tiêu tán. Chương 184, rượu đêm thổ chân ôn, Lục Thiếu Phong bóc nhạn môn huyết án. 1. Chương 184, rượu đêm thổ chân ôn, Lục Thiếu Phong bóc nhạn môn huyết án. 1. Nàng cắn cắn môi dưới, tựa hồ hạ quyết tâm, sờ tay vào ngực, cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống viên kia thiếp thân đeo, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ngọc bội, hai tay có chút run rẩy đưa tới Lục Thiếu Phong trước mặt. Đạo trưởng xin mời nhìn. Cái này, đây là A Chu từ nhỏ đeo ở trên người, Mộ Dung lão gia nói, nhặt được ta lúc liền có. Có lẽ, cùng ta thân thế có quan hệ. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi cùng khẩn trương. Lục Thiếu Phong tiếp nhận ngọc bội. Ngọc bội không lớn, hiện lên hình bầu dục, tính chất là thượng hạng dương chi bạch ngọc, xúc tu ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên bị người quanh năm thiếp thân đeo, tẩm bổ đến vô cùng tốt. Ngọc bội chính diện lấy phong cách cổ xưa thể triện, rõ ràng khắc lấy một cái đoàn chữ. Lật đến mặt sau thì là một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, khắc lấy ngày sinh tháng đẻ. Lục Thiếu Phong đầu ngón tay mơn trớn cái kia đoàn chữ cùng ngày sinh tháng đẻ, trong mắt vẻ hiểu rõ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dương mắt, lần nữa cẩn thận chu đáo A Chu khuôn mặt, nhất là ngũ quan hình dáng cùng thần thái khí chất, cùng hắn trong trí nhớ một ít hình ảnh ấn chứng với nhau. Một lát, trên mặt hắn lộ ra một tia hiểu rõ, mang theo một chút cảm khái mỉm cười. A Chu cô nương, Lục Thiếu Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ xác định, thân thế của ngươi, bần đạo đã lớn trí chi hiểu. A Chu đột nhiên mở to hai mắt, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, nắm chặt Tiểu Phong cánh tay, móng tay đều ấn vào trong thịt còn không tự biết. Tiểu Phong cũng nín thở, chăm chú nhìn Lục Thiếu Phong. Ngươi vốn không họ Mộ Dung, cũng không họ Chu. Lục Thiếu Phong mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, cha ngươi, họ Đoàn, tên chính thuần, chính là đại lý quốc trấn Nam Vương, đương kim đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh chi đệ, quyền cao chức trọng, phong lưu phong khoáng. Mẹ ngươi, họ Nguyễn, danh Tinh Trúc, xuất thân Giang Nam thi thư thế gia Nguyễn Thị, tài mạo song toàn, dịu dàng tú lệ. 18 năm trước, cùng cha ngươi quen biết tại Giang Nam, từng có một đoạn tình duyên, sau bởi vì tách rời. Ngươi bản danh, xác nhận Đoàn A Chu, chính là Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc chi nữ. Ngươi còn tại Tã Lót thời điểm, bởi vì nội bộ gia tộc tranh đấu hoặc là Nguyễn gia không muốn nữ nhi cùng phiên vương cấu kết, hoặc là Đoàn thị nội bộ đấu đá bị lòng dạ khó lường người từ mẫu thân ngươi bên người đánh cắp, lưu lạc giang hồ, nhiều lần gián tiếp, cuối cùng bị cô Tô Mộ Dung thị thu dưỡng, biến mất họ gốc, lấy A Chu làm tên. Lời nói này nói đến không nhanh không chậm, lại như là từng cái tinh lôi, liên tiếp tại A Chu bên tai nổ vang. Nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cuồng hỉ, ủy khuất, chua xót, đủ loại phức tạp đến cực hạn cảm xúc. Nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu, quần quần xuống, trong nháy mắt làm ướt vào áo. Ngươi, làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? A Chu thanh âm nghẹn nào, cơ hồ ngữ không thành điều, ta thật là đại lý trấn Nam Vương nữ nhi. Mẹ ta gọi Nguyễn Tinh Trúc. Lục Thiếu Phong nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ngữ khí càng thêm khẳng định, ngươi trái xương bả vai phía dưới có một khối trời sinh màu đỏ thắm ớt, hình như hoa mai, ước lớn cỡ đồng tiền, thế nhưng là. A Chu bỗng nhiên gật đầu, khóc không thành tiếng. Ngươi đùi phải bắp chân cạnh ngoài, tới gần mắt cá chân chỗ, có một đường dài chừng 2 tấc vết thương cũng ấn, là ước chừng 7 tuổi lúc, hàm chơi leo cây, vô ý rơi xuống bị nhánh cây quẹt làm bị thương lưu lại, thế nhưng là. A Chu lần nữa dùng sức gật đầu, nước mắt chảy tràn càng hung. Lục Thiếu Phong dừng một chút, nhìn xem A Chu hai mắt đẫm lệ mông lung, tràn ngập khẩn cầu ánh mắt, nói ra cái cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chứng cứ, ngươi ngực, trừ miếng ngọc bội này, nên còn tiếp thân treo một thanh thuần ngân chế tạo khóa trường mệnh. Tòa thân chính diện có khắc bình an vui sướng 4 chữ, mặt sau có khắc như ý vân vân. Khóa này chính là ngươi tuổi tròn thời điểm, mẫu thân ngươi Nguyễn Tinh Trúc tự tay vì ngươi đeo lên, kỳ hữu ngươi cả đời bình an. Khóa này cùng ngọc bội vốn là một đôi tín vật, thế nhưng là A Chu kềm nén không được nữa, đột nhiên nhào vào Kiều Phong trong ngực, lên tiếng khóc lớn, bả vai kịch liệt run run, phảng phất muốn đem cái này 18 năm qua tất cả cô độc, mê mang, ủy khuất cùng giờ phút này biết được thân thế to lớn trùng kích, toàn bộ phát tiết đi ra. Đạo trưởng nói, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Ta có khóa. Mẹ ta. Cha nàng khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng lại mang theo một loại hết thảy đều kết thúc giải thoát cùng tìm tới căn nguyên cuồng hỉ. Tiêu Phong ôm chặt A Chu, vừa kinh vừa hỉ, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lại là đau lòng không thôi, chỉ có thể vụng về vỗ lưng của nàng, luôn miệng nói, tìm được liền tốt. A Chu, ngươi có nhà, ngươi có cha mẹ. Đúng lúc này, vùng trong truyền đến đông một tiếng vang trầm, giống như là có người từ trên giường lăn xuống tới, ngay sau đó là một tiếng đổi giọng, tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng hoang đường kêu rên, xông phá cửa phòng, vang vọng tiểu viện. Thập cái gì? Ta lại thêm một cái muội muội. Lao thiên gia a, người chơi ta đây. Chỉ gặp Đoàn Dự lộn nhào từ giữa phòng bật ra, tóc hai rối bời, y quan không ngay ngắn, trên mặt còn mang theo say rượu ửng hồng cùng ngủ ngấn, một đôi mắt lại trừng đến căng tròn, tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm nhào vào Kiều Phong trong ngực thuốc thít A Chu, lại đông nhiên chuyển hướng thần sắc bình tĩnh Lục Thiếu Phong, một tấm khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn méo mó thành mướp đắng trạng, thanh âm đều đang phát run, đạo trưởng, ngài cho tính toán. Ta, cha ta hắn, đến cùng ở bên ngoài, lưu cho ta bao nhiêu cái? Muội, cái này đều người thứ mấy? Có thể hay không cho cái đúng số? Để cho ta chết cũng cái chết rõ ràng. Lục Thiếu Phong nhìn xem Đoàn Dự bộ kia trời sập sụp đổ bộ dáng, trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, trầm ngâm một lát, phảng phất thật tại bấm đốt ngón tay, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, tại Đoàn Dự trước mắt lung lay. Năm vị hắn phun ra một con số, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Năm vị. Đoàn Dự mắt tối sầm lại, dưới chân lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, may mắn đỡ khung cửa. Hắn cảm giác chính mình trái tim cũng sẽ không nhảy, trong đầu ông tác hưởng, chỉ còn lại có 5 vị ma chú này giống như số lượng đang điên cuồng quanh quẩn. 5 vị thân muội, mẹ ruột của ta ấy, cha ta hắn là thuộc thọ sao? Như thế có thể sinh, cũng đều lưu lạc ở bên ngoài. Hắn Tiểu Phong nhìn xem Đoàn Dự bộ kia sắp ngất đi bộ dáng, vừa tức giận vừa bật cười, vội vàng chống đi một bàn tay đỡ lấy hắn. Đoàn huynh đệ, tỉnh táo, bình tĩnh một chút, ta tỉnh táo không được gã tiểu hình. Đoàn Dự vẻ mặt cầu xin, chỉ vào A Chu, lại chỉ vào Lục Thiếu Phong, nói năng lộn xộn, A Chu cô nương, không, hiện tại là muội ta. Vị này, cái thứ năm, mặt trước cái kia 4 cái đâu? Đều là ai? Ở đâu? Đạo trưởng ngài xin thương xót, một lần nói rõ ràng, để cho ta cái này tâm chết để đều chết hết được hay không? Lục Thiếu Phong nhìn xem hắn bộ kia sinh không thể luyến dáng vẻ, khoe miệng hơi nết, khó được toát ra một tia trêu tức, chậm rãi nói, A Chu cô nương là thứ nhất. Có khác bốn vị, theo thứ tự là Mộ Biển Thanh, áo đen che mặt, dùng độc mũi tên, ở Điền Nam, chương 184, rượu đêm thổ chân ôn, Lục Thiếu Phong bóc nhạn môn huyết án. 2, chương 184, rượu đêm thổ chân ôn, Lục Thiếu Phong bóc nhạn môn huyết án. 2, Trung Linh, hồn nhiên ngây thơ, nuôi thiểm địa điều, ở Vạn Kiếp Gốc, Vương Ngự Yên, độc thuộc lòng thiên hạ võ học, dung mạo tuyệt lệ, ở Cô Tô Mạn Đà Sơn Trang, Lý Thanh Lộ, thân phận tôn quý, tại phía xa Tây Hạ. Này tứ nữ, đều là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Một cô nương, Trung cô nương. Ta biết Đoàn Dự lẩm bẩm nói, sắc mặt càng khổ, hai vị này hắn đều gặp, thậm chí còn từng có chút mông lung hảo cảm, kết quả đúng là muội muội. Cái này đã kích. Vương Ngữ Yên, là Mộ Dung Phục bị kia biểu muội. Vị kia thần tiên tỷ tỷ, hắn nhớ tới tại Mạn Đà Sơn Trang nhìn thoáng qua, lập tức tim như bị dao cắt. Ngay cả một điểm cuối cùng huyễn tưởng đều tan vỡ. Lý Thanh Lộ là ai? Tây Hạ. Lục Thiếu Phong cười cười, không có trực tiếp trả lời Lý Thanh Lộ thân phận Tây Hạ Ngân Xuyên công chúa, chỉ là thản nhiên nói, ngày sau cơ duyên đến, ngươi tự sẽ biết được. Đoàn Dự ngẩng đầu lên, nhìn qua nhà lá đỉnh, phát ra một tiếng kéo dài mà bi thương thở dài, tiếng thở dài kia bên trong tràn đầy vô tận tang thương cùng hoang đường. Cha ta hắn, thật sự là cùng hưởng ân huệ, mọc lên như năm a. Ta cái này đại lý thế tử vị trí, dứt khoát tặng cho bọn muội muội ngồi. Dù sao cũng kém không nhiều, nhanh đụng đủ một chi trấn Nam Vương phủ công chúa vệ đội, hắn cái này tự rêu nói, phối hợp bộ kia đau đến không muốn sống biểu lộ, ngược lại là hòa tan một chút A Chu thân thế bạch trần mang tới nặng nề cùng bi tình. Ngay cả thuốc thiết A Chu cũng nhịn không được nâng lên hai mắt đẫm lệ, vụ trộm nhìn vị này mới mẹ xuất hiện, nhìn không quá đáng tin cậy ngũ ca một chút, khoe miệng giật giật, tựa hồ muốn cười, lại cảm thấy không đúng lúc, biểu lộ có chút cổ quái. Tiêu Phong cũng là lắc đầu cười khổ, vỗ Đoàn Dự bả bay, không biết nên an ủi ra sao. Sự thật này tại quá mức ly kỳ, cũng quá mức làm cho người ta không nói được lời nào. Đợi A Chu cảm xúc thoáng bình phục, Đoàn Dự cũng từ ban sơ đả kích bên trong miễn cưỡng khôi phục một chút, chí ít có thể đứng vững vàng, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng, thỉnh thoảng nhắc tới một câu năm cái. Năm cái. Tiêu Phong bịn A Chu ngồi ở bên bàn, chính mình thì đứng tại nàng bên người, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Lục Thiếu Phong, trong ánh mắt ôn nhu cùng vui sướng bị một loại càng thâm trầm, càng sắc bén đồ vật thay thế. Lục đạo trường Tiêu Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục trầm ổn, nhưng cẩn thận nghe, có thể phát giác trong đó một tia kiềm chế run rẩy. A Chu thân thế đã minh, Tiểu Mộ vô cùng cảm kích, không thể báo đáp. Chỉ là Tiểu Mộ trong lòng còn có một cọc nghi hoặc lớn nhất, như nghẹn ở cổ họng, ngày đêm dày vò, liên quan đến 30 năm trước nhạn môn quan chuyện xưa, liên quan đến cha mẹ ta sinh tử, liên quan đến chỗ này có bi kịch đầu nguồn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Thiếu Phong, mang theo sau cùng, gần như khẩn cầu chờ mong, đạo trưởng có thể lại vì Tiểu Mộ tính toán một chút, đem cái kia bị che giấu, bị xuyên tạc, bị hoang ngôn bao khỏa 30 năm, chân tướng cáo chi tại ta. Lục Thiếu Phong nhìn xem Tiểu Phong trong mắt cái kia sâu sắc thống khổ, khát vọng cùng quyết tuyệt, biết giờ khắc này rốt cuộc đã đến. Hắn không còn từ chối, cũng không còn cần bất luận cái gì bói toán ngụy trang. Có chút chân tướng, vốn là nên tại lúc này công bố. Không cần tính. Lục Thiếu Phong chậm rãi lắc đầu, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại xuyên thủng thời không lực xuyên thấu, chân tướng sớm đã ở nơi đó, chỉ là bị người tận lực vặn bèo vùi lấp. Hôm nay, bần đạo liền đem nó từ đầu chí cuối cáo chi ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ngưng thần lắng nghe Tiểu Phong, A Chu, cùng mặc dù còn tại năm cái muội muội đả kích bên trong hoảng hốt, nhưng cũng vô ý thức bệnh thai Đoàn Dự, từng chữ nói ra, bắt đầu trận kia cải biến vô số người vận mệnh, 30 năm trước thảm án giảng thuật, 30 năm trước, Tống Liêu biên cảnh, nhạn môn quan bên ngoài. Người cha đẻ, Liêu Quốc San quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn, mang theo tân hôn thê tử mẫu thân ngươi cùng còn tại trong tã lót ngươi, trở lại quê hương thăm viếng, dọc đường nơi đây. Nhưng mà, bọn hắn một nhà, lại bước vào sớm đã bố trí tỉ mỉ tử vong bẫy dập. Mà thiết kế sau đó bẫy dập, bước lên trận này thảm kịch thủ phạm, chính là dùng tên giả Yến Long Nguyên ẩn nút trung nguyên hơn 10 năm, Mộ Dung Bác. Lục Thiếu Phong thanh âm băng lãnh, đem cái tên đó rõ ràng phun ra, phản phất mang theo mùi máu tanh, Mộ Dung Bác, thân là dân tộc tiên bi Mộ Dung thị hậu duệ, tâm hoài phục quốc giá vọng, không từ thủ đoạn. Là kích động Tống Liêu chiến sự, chế tạo thiên hạ đại loạn, để nó Mộ Dung thị đục nước béo cò, hắn tỉ mỉ bày ra một cái cực kỳ ác độc âm mưu. Hắn giả trang Liêu Quốc người mang tin tức, giả tạo Liêu Quốc quân lệnh cùng mật tín, phân biệt mang đến Thiếu Lâm tự phương trưởng huyền tử, cùng cái bang bang chủ đồng kiếm thông trong tay. Trong thư hoang sưng, Liêu Quốc đệ nhất cao thủ Tiêu Viễn Sơn, thủ Liêu Quốc hoàng đế mật lệnh, đem bí mật chui vào Thiếu Lâm tự, trộm lấy thất thập nhị tuyệt kỹ các loại võ học bí tịch, lấy tăng cường Liêu lực, là xuôi nam xâm tống làm chuẩn bị. Tịnh xưng Tiêu Viễn Sơn võ công cái thế, tâm ngoan thủ lạn, tùy hành càng có tinh nhuệ võ sĩ, cần phải tập kết trung nguyên võ lâm đỉnh tiêm lực lượng, tại nó con đường phải đi qua nhạn môn quan bên ngoài, bố trí mai phục chặn giết, chấm dứt hậu hoạn. Huyền Từ cùng ông kiếm thông, mặc dù cảm giác việc này kỳ quặc, nhưng việc quan hệ quốc triều an nguy, võ lâm hưng suy, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Thêm nữa Mộ Dung Bác ngụy trang xảo diệu, lưu lại chứng cứ nhìn như thiên ý vô phùng, bọn hắn cuối cùng tin. Lục Thiếu Phong ngữ khí mang theo một tia băng lãnh, giọng địa mai cùng thương xót, thế là Huyền Từ lấy Thiếu Lâm phương trượng, võ lâm Thái Sơn bắt đầu thân phận, bí mật triệu tập bao quát chính hắn, Vương Kiếm Thông, Chí Quang đại sư, Triệu Tiền Tôn, Đàm Công Đàm Bà, Thiết Diện phán quan đơn chính cực kỳ huynh đệ con cháu các loại, tổng cộng 21 tên lúc đó trung nguyên võ lâm nhất lưu hảo thủ, sớm mai phục tại nhạn môn quan bên ngoài hiểm yếu chỗ. Ngày đó, Tiêu Viễn Sơn một nhà, không biết chút nào, bước vào cái này tử vong chi địa. Một trận cực kỳ bi thảm phục kích, đột nhiên một phát. Lục Thiếu Phong thanh âm đột nhiên chuyển chìm, phản phất mang theo năm đó trận kia chém giết thảm liệt cùng bi thương, Tiêu Viễn Sơn mặc dù võ công chắc tuyệt, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị, lại phải phân tâm bảo hộ vợ con, đối mặt 21 tên cùng cấp bậc cao thủ vây công, rất nhanh liền lâm vào tuyệt cảnh. Mẫu thân ngươi, một cái không biết võ công nữ tử yếu đuối, là hộ trong ngực cấu tử ngươi tại chỗ chết thảm ở loạn đao phía dưới. Tiêu Viễn Sơn mắt thấy ái thê chết thảm, cuồng nộ công tâm, bộc phát chiến lực kinh người, liên sát mấy người, nhưng tự thân cũng bị thương nặng, cuối cùng ôm mẫu thân ngươi thi thể, bị khiếu một tiếng, nhảy xuống vách đá và trượng, sống chết không rõ. Huyền Tư bọn người, tại Tiêu Viễn Sơn nhảy núi sau, tại trong luận thạch, phát hiện còn tại tã lót, bởi vì mẫu thân lấy thân thể che chắn mà may mắn còn sống ngươi, cùng mẫu thân ngươi trước khi lâm chung dùng máu tươi viết tại trên một khối vách đá di thư, đại khái nói rõ thân phận cùng hiểu lầm. Thẳng đến lúc này, Huyền Tư bọn người mới mơ hồ ý thức được, bọn hắn khả năng giết nhầm người, chúng gian kế. Nhưng mà, sai lầm lớn đã đúc thành. Là che giấu cái này cái cọc bởi vì lầm tin sằng ngôn, lạm sát kẻ vô tội mà đưa tới thiên đại bê bối, cũng vì tránh cho dẫn phát Tống Liêu chiến tranh toàn diện, Huyền Tư, Vương Kiếm Thông bọn người quyết định đem việc này triệt để đè xuống. Chương 184, rượu đêm thổ chân ngôn, Lục Thiếu Phong bóc nhạn môn huyết án. 3, chương 184, rượu đêm thổ chân ngôn, Lục Thiếu Phong bóc nhạn môn huyết án. 3, đối ngoại chỉ nói là tiêu diệt một đám ý đồ xâm lấn Liêu quốc võ sĩ. Bọn hắn đưa người mang về Trung Nguyên, giao cho Thiếu Thất Sơn bên dưới Trung Hậu Đảng Hoàng Nông hộ Kiều Tam Huệ vợ chồng bí mật nuôi dưỡng, thay tên Tiểu Phong. Vương Kiếm Thông thì âm thầm chú ý, đợi ngươi lớn lên, dẫn vào cái bang, truyền dùng võ công, ủy thác trách nhiệm, đã là bồi thường, cũng bị giám thị cùng khống chế. Mà chân chính thủ phạm Mộ Dung Bác, tại sau khi chuyện thành công, lập tức giả chết thoát thân, lấy Yến Long Nguyên thân phận hoàn toàn biến mất. Kỳ thực, hắn sớm đã chui vào Thiếu Lâm tự, hóa thân thành một tên phổ thông tăng nhân quét rác, ẩn thân tại tảng kinh các bên trong, cái này một dấu, chính là 30 năm. Lục Thiếu Phong ánh mắt sắc bén như lao, tiếp tục để lộ càng sâu hắc ám, 30 năm này ở giữa, Mộ Dung Bác cũng không phải là chỉ là tại tảng kinh các quét rác. Hắn bằng vào kinh người võ học thiên phú cùng Mộ Dung thị gia chuyển đấu chuyển tinh di tâm pháp, âm thầm đem Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ cơ hồ học được mấy lần. Võ công độ cao đã đạt đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Hắn càng chưa đình chỉ quấy phong vân âm mưu. Những năm gần đây kia, trên giang hồ ly kỳ tử vong, lại chết nhiều tại tự thân tuyệt kỹ cao thủ thành danh, trong đó hơn phân nửa đều là Mộ Dung Bác âm thầm ra tay cách làm. Hắn lấy đạo của người trả lại cho người, chế tạo khủng hoảng, kích động các phái nghi kỵ cùng báo thù, mục đích chính là muốn để Trung Nguyên võ lâm tự giết lẫn nhau, tự hao tổn thực lực, cho hắn Mộ Dung thị phục quốc sáng tạo hỗn loạn thổ nhưỡng. Mà ngươi cha đẻ, Tiêu Viễn Sơn, Lục Thiếu Phong nhìn về phía hô hấp đống nhiên gấp rút, hai mắt xích hồng Tiểu Phong, chậm rãi nói ra một cái khác bí mật kinh người, hắn cũng chưa chết tại nhạn môn quan. Hắn trọng thương ngã xuống sườn núi, bị dưới vách nhánh cây treo lại, may mắn còn sống, sau bị trùng hợp đi ngang qua, không đành lòng Thiếu Lâm tăng nhân âm thầm cứu trở về trong chùa. Bởi vì thương thế quá nặng, thân phận mẫn cảm, liền bị bí mật an trí tại tàng kinh các chỗ sâu dưỡng thương. Khỏi bệnh đằng sau, hắn đồng dạng phát hiện tàng kinh các võ học bảo khố, đồng dạng ẩn nút xuống tới, khổ tu võ công, tùy thời báo thủ. 30 năm qua, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, đôi này có huyết hải thâm cựu tử địch, vậy mà cùng chỗ Thiếu Lâm tàng kinh các, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau truy tra, cũng lẫn nhau săn giết. Những cái kia đồng dạng chết bởi tự thân tuyệt kỹ tiểu nhân, một phần trong đó, chỉ sợ cũng là Tiêu Viễn Sơn là báo thủ cách làm. Hắn cùng Mộ Dung Bác, trình độ nào đó, thành tàng kinh các bên trong một đôi quỷ dị bóng dáng cộng đồng chế tạo trên giang hồ cái kia làm cho người nghe đến đã biến sắc lấy đạo của người trả lại cho người khủng bố truyền thuyết. Mà tàng kinh các bên trong, vị kia chân chính, nhìn như hoa mắt ù thai giản mua quét rác lao tăng, Lục Thiếu Phong ngự khí mang tới một tia cực kỳ phức tạp ý vị, hắn võ công đã đạt đến hóa cảnh, siêu phàm nhập thánh, tại phía xa Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn phía trên. Đối với cái này hai người tồn tại cùng hành động, hắn sớm đã lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, hắn lại lựa chọn trầm mặc, lựa chọn đứng ngoài quan sát, thậm chí là trình độ nào đó dung túng. Có lẽ, trong mắt hắn, Mộ Dung Bắc cầm nhu, Tiêu Viễn Sơn báo thủ, giang hồ phân loạn, đều chẳng qua là hồng trần nghiệt chướng, là trên con đường tu hành một chiếc gương, là một trận đáng giá quan sát liên quan tới tham, giận, si, hận, yêu, ác, muốn, nhân gian vợ kịch lớn. Cuối cùng câu nói này, như là băng lãnh nhất gai độc, hung hăng đâm vào Kiều Phong trái tim. Phụ thân chưa chết, lại thành báo thù ác quỷ, cùng cựu nhân cùng ở một phòng. Mà Thiếu Lâm tự bên trong, lại có tồn tại đáng sợ như thế, thở lạnh nhạt đây hết thảy thảm kịch phát sinh. Cái này chân tướng, so với hắn tưởng tượng càng tàn khốc hơn, càng thêm hoang đường, càng thêm làm cho người cười chê. Mộ Dung, bắt, Tiêu Viễn Sơn. Tăng nhân quét rác Tiểu Phong gắt gao cắn răng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng lóe ra tới cục máu, mang theo vô tận hận ý cùng sắc cơ. Hắn hai mắt xích hồng như máu, bắp thịt cả người sôi sục, chân khí không bị khống chế tràn ra ngoài, chấn động đến quanh người cái bàn ông tác hưởng, trên bàn chén đĩa đôm nốt vỡ vụn. Ta tất sát ngươi. Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn là cha ta, ta tự sẽ tìm hắn. Lao tăng kia, như hắn thật sự là thờ ơ lạnh nhạt đây hết thể đồng lõa, ta cũng tuyệt không dung tha. Lục Thiếu Phong nhìn xem ở vào nổi giận biên giới, cơ hồ muốn mất khống chế Tiểu Phong, chậm rãi giơ tay lên, lăng không ấn xuống một chút. Một cỗ nhu hòa lại không thể chống cự lực lượng vô hình tràn ngập ra, trong nháy mắt vút lên trong phòng sao động chân khí, cũng làm cho Kiều Phong cái kia sôi trào sát ý thoáng làm lạnh. Tiểu Minh Lục Thiếu Phong thanh âm bình tĩnh như lúc ban đầu, lại mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng, thủ, muốn báo, người, muốn tìm. Nhưng, không phải giờ phút này, không phải loại phương thức này. Hắn nhìn về phía Tiểu Phong, ánh mắt thâm thúy, ngày mai, Thiếu Thất Sơn, anh hùng thiên hạ trước mặt. Tất cả ân oán, tất cả chân tướng, tất cả tính toán, đều sẽ tại dưới ánh mặt trời đạt được thanh toán. Đó mới là ngươi đòi lại công đạo, chính tay đâm cựu địch, cũng tìm về phụ thân thời cơ tốt nhất, cũng là duy nhất đường đường chính chính thời cơ. Tiêu Phong lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp thô trọng, trong mắt tơ máu đã lui, nhưng hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, Lục Thiếu Phong nói đúng. Giờ phút này xông lên Thiếu Thất Sơn, trừ đánh cỏ động rắn, không có chút ý nghĩa nào. Thật lâu, hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt quả đấm, trong lòng bàn tay đã bị móng tay của mình bóp ra vết máu thật sâu. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, trong mắt điên cuồng cùng ngang ngược dần dần bị một loại băng lãnh lắng đọng xuống, như là vạn năm huyền thiết giống như quyết tuyệt thay thế. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thiếu Phong, thanh âm càng giọng, lại dị thường rõ ràng bình ổn. Đạo trưởng, ngày mai ta nên như thế nào? Nghe nói Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn lại cùng giấu Thiếu Lâm 30 năm, càng có cái kia thần bí đáng sợ tăng nhân quét rác thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu Phong trong lồng ngực tích tụ 30 năm cừu hận, lửa giận, bi vẫn như là bị nhen lửa núi lửa, ầm vang một phát. Hắn hai mắt xích hồng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân chân khí ầm vang ngoại phóng, như là thực chất khí lãng đem dưới thân ghế chấn động đến chia năm xẻ bảy. Hắn hoắc đứng người lên, thân thể khôi ngô bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút phát run, nhấc chân liền muốn cửa trước bên ngoài phóng đi. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết tới Thiếu Thất Sơn, bắt được Mộ Dung Bác, tìm tới phụ thân, hỏi một chút lao tăng kia, vì sao thấy chết không cứu, thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu đại ca, chấm đã. Một tiếng thanh thúy lo lắng kêu gọi, nương theo lấy một đạo bóng người màu xanh vọt đến trước cửa, giang hai cánh tay, ngăn cản đường đi của hắn. Chính là mới vừa rồi biết được thân thế, nước mắt chưa khô A Chu. Trên mặt nàng còn mang theo buồn vui đan xen vết tích, có thể ánh mắt lại dị thường thanh tỉnh sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Phong, gấp giọng nói, giờ phút này sắc trời đã lơn sáng, ngươi giờ phút này tùy tiện lên núi, tất nhiên kinh động Thiếu Lâm thái mắt, đánh cỏ động rắn. Cái kia Mộ Dung Bắc gian trá giống như quỷ, tại Thiếu Lâm ẩn nút 30 năm, đối với trong núi từng ngọn cây cọn cỏ như lòng bàn tay, như hắn phát giác khác thường, sớm bỏ chạy, hoặc giấu kín càng sâu, còn muốn tìm hắn, liền thật sự là mò kim đáy biển, khó như lên trời. Chương 185, Thiếu Lâm Tàng Long Ngọa Hổ, triều đình cao thủ Lạng Yên tiếp cận. 1. Chương 185, Thiếu Lâm Tàng Long Ngọa Hổ, triều đình cao thủ Lạng Yên tiếp cận. 1. A Chu cô nương nói đúng. Tiểu Minh, tỉnh táo. Đoàn Dự cũng bị Tiểu Phong bất thình lình bộc phát giật nảy mình, say rượu đều tỉnh dậy hơn phân nửa, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Mộ Dung Bắc là người giết thù mẹ người, Tiêu lão bá là người cha đẻ, Tảo Điệp Tăng càng là sâu không lường được. Giờ phút này ngươi đơn thương độc mã xông tới đi, không những báo không được thủ, tìm không được thân, chỉ sợ sẽ còn rơi vào bọn hắn tính toán, thậm chí bị Thiếu Lâm ngộ nhận là khiêu khích, dẫn tới toàn chùa vây công. Không bằng chờ ngày mai đại hội, anh hùng thiên hạ trước mặt, chúng ta trước mặt mọi người bạch trần Mộ Dung Bác âm mưu, chọc thủng Thiếu Lâm chứa chấp phản tặc, dung túng báo thủ sự thật. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận, thiên hạ cùng thảo phạt chi, cái kia Mộ Dung Bác chính là sườn sinh hai cánh, cũng khó thoát công đạo. Tiêu lao bá như tại, cũng chắc chắn sẽ hiện thân. Tiêu Phong bị hai người ngăn lại, nghe bọn hắn lo lắng quên giải, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn làm sao không biết giờ phút này xúc động có hại vô ích. Có thể huyết hải thâm cựu kia, phụ thân kia khả năng gần trong gang tấc nhưng không được gặp giày vò, cái kia bị trí thân dưỡng phụ dưỡng mẫu, ân sư cùng toàn bộ trung nguyên võ lâm lừa gạt, lợi dụng 30 năm khuất nhục cùng bi phẫn, giống như rắn độc gặm nuốt lấy lý trí của hắn. Lục Thiếu Phong chậm rãi đứng dậy, đi đến Tiểu Phong trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, cái kia bình tĩnh ánh mắt phảng phất có một loại nào đó ma lực, để Tiểu Phong cuồng bạo nỗi lòng thoáng bình phục một tia. Đoàn công tử cùng A Chu cô nương lời nói, câu câu đều có lý. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng. Tiểu Minh, giờ phút này lên núi là hạ hạ kế sách, không những sẽ sợ quá chạy mất thủ phạm, càng biết xáo trộn triều đình bố cục, để cho ngươi từ khổ chủ người báo thù biến thành gây hấn gây chuyện nhiễu loạn Phật môn thanh tịnh của đồ, bị người nắm cắn, được không bù mất. Triều đình bố cục. Tiểu Phong đống nhiên ngẩng đầu, xích hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong. Không sai. Lục Thiếu Phong gật đầu, ngữ khí bình thản nhưng từng chữ kinh tâm. Ngày mai Thiếu Lâm đại hội, quần hùng hội tụ, nhìn như là giang hồ ân đoán kết chi trận. Kỳ thực, càng là triều đình chờ đợi đã lâu, tỉ mỉ bày ra một tấm thu lưới chi cục. Hắn đón Tiểu Phong ánh mắt khiếp sợ, tiếp tục nói, Thiếu Lâm tự có được mênh mang ruộng tốt mà không nạp lương, xúc dưỡng mấy ngàn tăng binh mà không bị tiết chế, dấu kín phản tặc Mộ Dung Bác 30 năm, phương trượng huyền từ càng từng tùy tiện động tư binh, dẫn phát xung đột biên giới. Như thế hành vi sớm đã xúc phạm quốc pháp, giao động nền tảng lập quốc. Vậy hạ gọi Phật chi tâm, triều chính đều biết, chỉ là kiên kỵ Thiếu Lâm cây lớn dễ sâu, liên lụy quá rộng, một mực dương cung mà không phát. Lần này ngươi Tiểu Phong lấy huyết hải thâm cửu làm lý do, công khai khiêu chiến Thiếu Lâm, đem 30 năm trước nhạn môn quan thẩm án, Mộ Dung Bác âm mưu, thậm chí Thiếu Lâm tàng ô nạp cấu sự tình đều xốc lên, huyên náo thiên hạ đều biết, loạn sĩ bắt náo, đây quả thực là đưa cho triều đình một thanh, có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại thanh toàn Thiếu Lâm, thu hồi điện sản ruộng đất, chỉnh đốn tăng binh, quét sạch phân môn, cơ hội trời cho. Lục Thiếu Phong ánh mắt sắc bén như kiếm, xé ra tầng tầng biểu tượng, trực chỉ hệ tâm, cho nên ngày mai ngươi không chỉ là đang vì người Tiêu gia đòi lại nợ máu, ngươi càng là tại vì triều đình đóng vai cái kia mấu chốt nhất, sắc bén nhất người phá cục. Vậy hạ, cùng trong triều những cái kia đã sớm muốn đối với Phật môn động thủ trọng thần, giờ phút này đều đang đợi lấy nhìn ngươi, như thế nào tại người trong thiên hạ trước mặt, đem cái này Thiếu Lâm nhìn như kim thân bất phôi hình tượng, triệt để xé mở một đường vết rách. Đến lúc đó, thánh chỉ một chút, đại quân ác cảnh, thuận thế mà làm, chỉnh đốn Thiếu Lâm, chính là nước chảy thành sông. Ngươi như giờ phút này bởi vì nhất thời chi phẫn, sớm sông sơn, hoàng mâm này chuẩn bị đã lâu ván cờ, để triều đình mất đi cái này danh chính ngôn thuận lấy cớ, thậm chí để Mộ Dung Bắc các loại có chỗ phát giác, sớm hủy diệt chứng cứ hoặc lẩn trốn. Tiêu Minh, ngươi gánh chịu nổi hậu quả này a? Ngươi còn có thể thuận lợi báo thù a? Triều đình lại sẽ như thế nào đối đãi ngươi cái này không nghe lời quân cờ? Lời nói này như là nước đá thêm thức ăn, để Tiểu Phong huyết dịch sôi trào trong nháy mắt lạnh đi. Quân cờ, lại là quân cờ, triều đình quân cờ, thật đáng buồn, buồn cười, nhưng lại vô lực phản bác. Lục Thiếu Phong nói đúng, giờ phút này xông đi lên, trừ phát tiết không có chút ý nghĩa nào phẫn nộ, sẽ chỉ làm hết thể trở nên càng hỏng bét. Báo thủ cần lực lượng, càng cần hơn thời cơ cùng danh phận. Tiểu Phong gắt gao cắn răng, lợi đều dịn ra tơ máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia nắm chắc quả đấm thượng thanh gân bạo khởi, phản phất tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ dãi dùa. Thật lâu, hắn cuối cùng từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú, kiềm chế tới cực điểm gầm nhẹ, chấm dãi, cực kỳ khó khăn, buông lỏng ra nắm chắc quả đấm, từng bước một lui trở về trong phòng, chán nản ngã ngồi tại một tấm khắc còn hoàn hảo trên ghế, hai tay ôm lấy đầu lâu, phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên. Các loại, chúng ta hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng phá toái, liền chờ một ngày này. Ngày mai, Thiếu Thất Sơn bên trên, ta muốn 30 năm này nợ máu, 30 năm lừa gạt, 30 năm thống khổ. Một bút, hết thảy đòi lại. Mộ Dung Bác, Huyền Tử, còn có Lao Tăng kia, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đã không có điên cuồng xích hồng, chỉ còn lại có một loại băng lãnh đến cực hạn, lắng động đến trong xương tủy sát ý cùng quyết tuyệt, như là vạn năm hàn thiết, tôi lửa mà thành. Sau đó 20 ngày, Tung Sơn lân cận, phong vân hội tụ, ám lưu hùng dũng. Thiếu Thất Sơn bên dưới, nguyên bản thanh tĩnh sơn trấn cùng thôn xóm, phản phất trong vòng một đêm bị đầu nhập vào lăn dầu nước lạnh, triệt để sôi trào lên. Đến từ thiên nam hải bắc, khẩu âm khác nhau, trang phục thiên hình bạn trạm nhân vật giang hồ, như là người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng vào tới. Khách sạn lớn nhỏ sớm đã bạ mãn, giá cả tăng gấp 10 lần không chỉ, vẫn như cũng một phòng khó cầu. Càng về sau, ngay cả kho củi, chuồng ngựa, thậm chí bách tính ra dưới mái hiên, trong từ đường, đều chật ních mang theo đao bội kiếm hán tử. Trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, da súc vị, rượu kém chất lượng khí, cùng một loại khó nói nên lời, hỗn tạp hưng phấn, chờ mong, tham lam cùng sao động bất an. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi có thể thấy được top 5 top 3 người tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận, trao đổi lấy hoặc thật hoặc tin tức giả, ánh mắt cảnh giác quét mắt mỗi một cái người xa lạ. Xung đột cùng ma sát lúc đó có phát sinh, ngắn ngủi mấy ngày, dưới núi đã phát sinh không xuống 10 lên giới đấu, chết 7-8 người, nơi đó quan phủ sức đầu mẹ chán, lại cũng chỉ có thể tăng thêm nha dịch tuần tra, miễn cưỡng duy trì mặt ngoài trật tự, không dám sâu quản, vũng nước này quá sâu, quá đủ. Tiêu Phong, Lục Thiếu Phong, Đoàn Dự, A Chu bốn người, thì một mực ẩn cư tại chỗ kia yên lặng nông gia tiểu viện, thâm cư không ra ngoài. Tiêu Phong ngày đêm luyện công, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, trong lòng sát ý cùng chiến ý như là bị lặp đi lặp lại rèn tinh cương, càng cô đọng. Đoàn Dự được Vô Nhai Tử truyền thụ, lại có Lục Thiếu Phong ngẫu nhiên chỉ điểm, võ công cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhất là Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công vận dụng càng thêm thuần thục. Chương 185, Thiếu Lâm Tàng Long Ngọa Hổ, triều đình cao thủ Lạng Yên tiếp cận. 2, chương 185, Thiếu Lâm Tàng Long Ngọa Hổ, triều đình cao thủ Lạng Yên tiếp cận. 2, chỉ là nghĩ đến năm cái muội muội vẫn như cũ thường xuyên vẻ mặt hốt hoảng, than thở. A Chu thì cẩn thận chăm sóc mấy người sinh hoạt thường ngày, ngẫu nhiên cùng Tiểu Phong đối luyện mấy chiêu võ công của nàng đến Mộ Dung gia truyền thụ, cũng là không kém càng nhiều thời điểm thì là yên lặng là ngày mai lo lắng, cũng vì sắp khả năng nhìn thấy cha ruột Đoàn Chính Tuần đã nhận được tin tức, đang từ đại lý chạy đến mà nỗi lòng phức tạp. Lục Thiếu Phong tại cái này 20 ngày ở giữa, từng rời đi tiểu viện mấy ngày, không biết tung tích. Khi hắn trở về lúc, sau lưng yên lặng đi theo 12 tên nam tử. 12 người này đều là làm bình thường giang hồ khách cách ăn mặc, quần áo phổ thông, thậm chí có chút cổ xưa, lẫn vào dưới núi cái kia hàng ngàn hàng vạn người võ lâm bên trong, tuyệt sẽ không gây nên bất luận cái gì dư thừa chú ý, nhưng mà, khi Tiểu Phong lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn lúc, con ngươi chính là không tự chủ được có chút co rụt lại. Những người này, nhìn như tùy ý đứng thẳng, kỳ thực cận ẩn kết thành một loại cả công lẫn thủ giản dị trận thế, lẫn nhau khí tức hô ứng, không có chút nào sơ hở. Bọn hắn ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có chút đờ đẫn, có thể dưới sự bình tĩnh kia, lại là một loại kinh nghiệm xa trường, nhìn quen sinh tử sau lắng đọng xuống, đối với sinh mạng bao quát chính mình cùng người khác hở hững cùng lãnh gốc. Lúc hành tẩu bộ pháp trầm ổn nhất trí, khoảng thời gian phảng phất dùng có thước đo, đặt chân đi mắng, nhưng lại mang theo một loại đặc biệt, thuộc về quân ngũ nhanh nhẹn dũng mãnh sắc khí, mặc dù bọn hắn đã cực lực che giấu. Nhất là người cầm đầu kia, tuổi chừng 40, khuôn mặt phổ thông, thuộc về ném vào đống người tìm không ra được loại kia, có thể bên hông chuôi kia liền vỏ trường đao, vỏ thân đen nhánh không ánh sáng, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ như có như không mùi máu tanh, tay cầm đao khớp xương thô to, che kín vết chai, ổn định đến như là bản thạch. Tiêu Phong lâu tại cái bang, thường cùng biên quân, quan phủ liên hệ, thậm chí tự mình tham dự qua đối với Tây Hạ quy mô nhỏ xung đột, đối với loại khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Đây là đại tống tinh nhuệ nhất giã chiến bộ đội bên trong, bách chiến quãng đời còn lại lão binh, mà lại là đặc chủng trinh sát hoặc đón sát thủ bộ đội mới có hương vị. Tuyệt không phải bình thường giang hồ lùng cỏ, thậm chí không phải phổ thông cấm quân. Đoàn Dự cũng đã nhận ra dị dạng, hắn mặc dù không giành quân lữ, nhưng xuất thân vương phủ, đối với quan khí cùng quy củ có loại bản năng mẫn cảm, hắn lặng lẽ xích lại gần Tiểu Phong, hạ giọng nói, Tiểu Minh, những người này không thích hợp. Nhìn xem giống khách giang hồ, có thể trên thân cố này hương vị, giống như là hất lên da dê con sai, hay là loại kia, rất lợi hại con sai. Tiểu Phong khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng thần sắc bình tĩnh Lục Thiếu Phong. Lục Thiếu Phong dẫn cái kia 12 người tiến vào tiểu viện, đối với Tiểu Phong giới thiệu nói, Tiểu Minh, cái này 12 vị, là bệ hạ thân vệ, trước điện tư kim thương ban trực đãi đề kỵ. Phụng bệ hạ mật chỉ, chuyến tới để Tung Sơn, hiệp trợ Tiểu Minh, ngày mai thanh toán Tiểu Lâm. Cái kia cầm đầu nam tử trung niên tiến lên một bước, đối với Tiểu Phong ôm quyền, động tác tiêu chuẩn lưu loát, không mang theo mảy may giang hồ khí, thanh âm bình ổn không gợn sóng, lại tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kim thương ban trực chỉ sai, triển chiêu, phụng bệ hạ khẩu dụ, gặp qua tiểu đại hiệp. Triển chiêu, cái tên này để Tiểu Phong đôi lông mày trao lên. Hắn mơ hồ nghe qua cái tên này, tựa hồ là hoàng thành ti bên trong một vị nhân vật cực kỳ lợi hại, chuyên ti lùng bắt, hộ vệ, cùng xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng khó giải quyết sự vụ, rất được hoàng đế tín nhiệm, không nghĩ tới vậy mà đích thân đến. Tiểu Phong chắp tay hoàn lễ, không kiêu ngạo không tự ti, triển chỉ huy sứ, làm phiền. Không biết bệ hạ có gì ý chỉ. Triển chiêu mặt không biểu tình, ngữ khí mặt phẳng thuật lại, phảng phất tại tuyên đọc công văn, bệ hạ khẩu dụ, cha, Thiếu Lâm tự phương trưởng huyền tử, 30 năm trước tự ý sửa chữa tư binh, phục kích sứ nhà Liêu, dẫn phát xâm phạm biên giới, nhiều năm qua, chùa chiếm điền sản ruộng đất mấy vạn quảnh, không nạp lương thuế, tích chữ riêng tăng binh mấy ngàn, không nhận tiết chế, càng thêm trưởng kỳ chứa chấp khâm phạm của triều đình mộ dung bác, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không dung khoan thứ. Lấy, Tiểu Phong ngày mai tại Thiếu Lâm đại hội, có thể buông tay hành động, vạch trần tội lỗi, chớ có điều cố kỵ. Hết thảy hậu quả, triều đình tự sẽ đảm đương. Đây là vì nước trừ hại, quét sạch phật môn, chấm lòng rất an ủi. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Phong, tiếp tục nói, ngoài ra, làm phòng ngày mai có biến, bệ hạ đã mật điều trước điện tư nâng nhận, Thiên Võ, Long Bệ, Thần Vệ bốn thượng quân tinh nhuệ 30,000, do chủ cột mật phó sứ Tào Bân thống lĩnh, bí mật rời chú Tung Sơn ngoài 50 dặm tân điểm dịch. Nếu như ngày mai Thiếu Lâm dám can đảm kháng chỉ, hoặc giang hồ quần xỉu thừa cơ làm loạn, đại quân khoảnh khắc có thể đến, đàn áp đạo trích, lấy tính địa phương. 30,000 cấm quân tinh nhuệ. Chu cột mật phó sứ Tào Bân tự mình thống lĩnh. Cái này đã không phải đơn giản hiệp trợ hoặc chỗ dựa, đây là rõ ràng xe ngựa, tùy thời chuẩn bị lấy thế lôi đình và quân, võ lực trấn áp hết thể khả năng xuất hiện phản kháng. Triều đình lần này là thật sự nổi giận, cũng bỏ hết cả tiền vốn. Tiêu Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn rốt cục triệt để minh bạch, Lục Thiếu Phong nói tới thu lưới chi cục là có ý gì. Chính mình không chỉ có là phá cục đao, càng là hấp dẫn hỏa lực biên ngắm, là triều đình phát động toàn diện thanh tẩy dây dẫn nổ. Một khi ngày mai chính mình thành công xé mở Thiếu Lâm lỗ hổng, chờ đợi Thiếu Lâm, chỉ sợ cũng không chỉ là đạo nghĩa giang hồ khiến trách, càng là triều đình thiết luật thẩm phán cùng võ lực tiêu diệt toàn bộ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, lần nữa ôm quyền, thanh âm trầm ổn hữu lực, "Tiểu Phong, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Tất để Thiếu Lâm tội nghiệt, ngày mai rõ ràng khắp thiên hạ." Triển Chiêu nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lui lại một bước, đối với sau lưng 11 tên thủ hạ một chút ra hiệu. 11 người y mắng tản ra, như là dung nhập bóng ma, trong nháy mắt chiếm cứ tiểu viện các nơi yếu hại vị trí, bày ra một đạo vô hình lại nghiêm mật cảnh giới lưới. Bọn hắn hành động mau lẹ y mắng, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện đến cực điểm. Triển Chiêu bản nhân thì lùi đến bên trong cửa viện bên cạnh chỗ bóng tối, như là pho tượng giống như đứng trang nghiêm, không nhìn nữa trong viện đám người một chút, phản phất nhiệm vụ của hắn chỉ là truyền đạt ý chỉ cùng cảnh giới. Tiêu Phong, Lục Thiếu Phong, Đoàn Dự, A Chu bốn người thì một lần nữa trở lại trong nhà chính. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Đoàn Dự sắc mặt hơi trắng bệnh, hạ giọng nói, "Lục đạo trưởng, Tiểu Minh, vậy hạ chiến trận này cũng quá lớn đi. 30,000 cấm quân, Tào Bân tướng công đều tới. Cái này đã không đơn thuần là giang hồ ân oán, đây là muốn sắp biến thiên a." A Chu cũng nắm chắc Tiểu Phong ống tay áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng mặc dù thông minh, nhưng đối với triều đình đại sự giải không sâu, chỉ là bản năng cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Lục Thiếu Phong thần sắc bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, triều đình đối với giang hồ, nhất là đối với Thiếu Lâm bực này đuổi to khó vây thế lực, sớm đã bất mãn lâu vậy. Giang hồ thế lực quá lớn, cao thủ quá nhiều, làm việc thường thường không nhận luật pháp triều đình nước thúc, đợi một tí lén lút báo thủ, nhiễu loạn địa phương, thậm chí can thiệp triều chính như mộ dung bác. Cứ thế mãi, quốc tướng công quốc. Lần này Thiếu Lâm đâm vào trên họng súng, vừa bận cho triều đình một cái chỉnh đốn giang hồ, thu hồi quyền hành tuyệt hảo lấy cớ. Chương 185, Thiếu Lâm tàng long ngọa hổ, triều đình cao thủ lặng yên tiếp cận. 3, chương 185, Thiếu Lâm tàng long ngọa hổ, triều đình cao thủ lặng yên tiếp cận. 3, hắn nhìn về phía Tiểu Phong, ánh mắt thâm thúy, cho nên ngày mai đại hội sớm đã siêu việt ân đoàn cá nhân. Tiểu Minh ngươi là trên mặt nổi người tiên phong, là nhóm lửa thùng thuốc nổ viên kia hỏa tinh. Triều đình thì là năm bó đuốc, khống chế phạm vi nổ cùng phương hướng trưởng khống giả. Thế lực khắp nơi, Tây Hạ, Liêu Quốc, Thổ Phồn, thậm chí giang hồ các phái đều là bị bạo tạc này hấp dẫn hoặc cuốn vào người vây xem cùng. Khả năng bật hy sinh. Ngày mai, không chỉ là Tiểu Minh chấm dứt tư đoán, càng là triều đình chính thức đối với mất khống chế giang hồ thế lực, lộ ra răng nanh, bắt đầu toàn diện thu lưới thời điểm. Từ đó đằng sau, giang hồ có lẽ sẽ không còn là lúc đầu giang hồ. Hai ngày sau, ánh nắng ban mai mờ mờ, trong núi sương mù chưa tán. Đoàn Dự đứng ngồi không yên, ở trong viện đi tới đi lui, rốt cục nhịn không được đề nghị, cha dùng bồ câu đưa tin nói đêm qua đã đến dưới núi khách sạn, hôm nay trước kia liền sẽ chạy đến. Tiểu Minh, A Chu, Lục đạo trưởng, dưới núi bây giờ rồng rắn lẫn lộn, thế lực khắp nơi hai mắt đông đảo, cha hắn mặc dù mang theo tứ đại gia thần, nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải phiền phức. Không bằng chúng ta cùng nhau xuống núi, đi khách sạn tiếp ứng, cũng miễn cho trên đường tự nhiên đâm ngang. Tiểu Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Bá phụ Đoàn Chính Tuần là A Chu sự tình chuyên từ đại lý chạy đến, lại công khai tỏ thái độ ủng hộ ta các loại, về tình về lý, chúng ta đều nên thân hướng nên đón, lấy đó lễ kính. A Chu, ngươi cảm thấy thế nào? A Chu giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp, đã có sắp nhìn thấy cha ruột kích động, khẩn trương, chờ đợi, lại có đối với không biết sợ hãi, cùng đối với dưỡng phụ Mộ Dung Bắc nàng còn không biết nó ác cùng Mộ Dung ra một tia khó mà dứt bỏ tâm tình rất phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình lộ ra trấn định, nhẹ gật đầu, thanh âm lại có chút căng lên, ta đều nghe tiểu đại ca. Lục Thiếu Phong tử không dị nghị. Bốn người làm sơ thu thập, liền rời đi tiểu viện, dọc theo đường núi, hướng dưới núi tòa kia bây giờ đã kín người hết chỗ thị trấn đi đến. Dưới núi lớn nhất Duyệt Lai khách sạn đã sớm bị các phương giang hồ hào khách chen lấn chật như nêm cối. Trong hành lang tiếng người huyên náo, khói mù lờ, trong không khí tràn ngập mùi rượu, mùi mồ hôi cùng ồn ào náo động. Gần cửa sổ một chỗ nhã tọa dùng bình phong miễn cưỡng ngăn cách Đoàn Chính Thuần đang cùng Trừ Văn Lý, Cổ Đốc Thành, Phó Tước Uy, Chu Đan Thần tứ đại gia thần thấp giọng nghị sự, năm người thần sắc đều có chút nghiêm trọng, hiển nhiên đang thương thảo ngày mai đại hội cách đối phó. Đoàn Dự mắt sắc, liếc mắt liền thấy được phụ thân, đội vàng dẫn Tiểu Phong ba người chen qua đám người, đi vào nhã tọa trước, khom mình hành lễ, "Cha, ba vị thúc thúc, chúng ta tới." Đoàn Chính Tuần nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt trước rơi vào trên người con trai, khẽ gật đầu, lập tức quét về phía Đoàn Dự sau lưng Tiểu Phong, "Lục Tiểu Phong." Khi ánh mắt của hắn rơi xuống Tiểu Phong bên cạnh, có chút nhút nhát túi đầu A Chu trên mặt lúc, cả người như là bị một đạo vô hình tiệm điện đánh trúng, bỗng nhiên toàn thân cực chấn, hoặc một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chén trà trong tay đùng một tiếng rơi tại trên bàn, nước trà văng khắp nơi, hắn lại không hề hay biết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm A Chu mặt, cặp kia duyệt tận gió xương, giờ phút này lại viết đầy khó có thể tin cùng kinh đào hải lãng con mắt, phảng phất muốn tại A Chu trên mặt tìm ra cái gì xa xưa mà khắc sâu ấn ký. Môi của hắn có chút run rẩy, hô hấp trở nên gấp rút, từng bước một, có chút lảo đảo vòng qua cái bàn, đi đến A Chu trước mặt. A Chu bị hắn cái kia hừng hực mà ánh mắt phức tạp thấy trong lòng hốt hoảng, vô ý thức hướng Tiểu Phong rộng lớn sau lưng rụt rụt, chỉ nhô ra gần phân nửa đầu, sợ hãi mà nhìn trước mắt cái này quần áo lộng lẫy, khí độ ung dung, giờ phút này lại thất thố đến cực điểm nam tử trung niên. Cô nương Đoàn Chính Thuần thanh âm khô khốc phát run, mang theo một loại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, phản phất sợ kinh bay trước mắt huyết ảnh, có thể. Cáo chi Đoàn Mỗ. Người phương danh. A Chu nhìn một chút Tiểu Phong, Tiểu Phong đối với nàng cổ vũ gật gật đầu. Nàng vừa nhìn về phía Đoàn Dự cũng đối với nàng làm cái đừng sợ khẩu hình. Nàng lúc này mới thoáng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói, ta gọi A Chu. Mộ Dung gia thị nữ A Chu. A Chu Đoàn Chính Thuần lầm bầm tái diễn cái tên này, mỗi niệm một lần, trong mắt thủy quang liền nồng một phần. Hắn phảng phất xuyên thấu qua thiếu nữ trước mắt thanh lệ dung nhan, thấy được một cái khắc thật sâu khắc vào đáy lòng, nhớ thương 18 năm thân ảnh. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, mới hỏi ra cái kia đặt ở trong lòng 18 năm, cơ hồ trở thành ác mộng vấn đề, "Ngươi, mẹ ngươi?" Thế nhưng là họ Nguyễn, khuê danh, Tinh Trúc. "Và anh?" Câu nói này, như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào A Chu trong lòng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, lại cấp tốc phun lên một mảnh đường hồng, thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà biến điệu, "Ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi biết mẹ ta? Ngươi đến cùng là ai?" Đoàn Chính Thuần không có trả lời ngay, hắn chỉ là tay run run, vươn vào ngực mình, cực kỳ trân trọng, chấm dãi, móc ra một vật. Đó là một viên ngọc bội. Hình mẫu dục, tính chất là thượng hạng dương chi bạch ngọc, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, cùng hắn giờ phút này kích động nỗi lòng hình thành so sánh rõ ràng. Ngọc bội chính diện, lấy đồng dạng phong cách cổ xưa thể triện, khắc lấy một cái đoạn chữ. Mặt sau, là một cái khác đi ngày sinh tháng đẻ, cùng A Chu khối kia, vừa lúc có thể phối đôi thành đôi. Ngọc bội kia, vốn là một đôi. Đoàn Chính Thuần thanh âm nghẹn ngào, hắn giơ lên trong tay ngọc bội, vừa nhìn về phía A Chu vô ý thức sở về phía chính mình cần cổ động tác, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, thuận cương nghị hai gò má quần xuống, 18 năm trước, đại lý thượng nguyên hội đèn lồng, ta cùng Tinh Trúc, mẹ ngươi, tại Nhĩ Hải bờ tư định trung thân, trao đổi tín vật, đều cầm một khối. Ta hứa nàng, đợi ta xử lý xong vương phủ sự vụ, liền nở mày nở mặt nên nàng vào cửa. Nhưng ai biết, ai ngờ trời không toại lòng người, hắn phảng phất lâm vào xa xôi hồi ức, thanh âm tràn đầy vô tận đau đớn cùng hối hận, về sau ta bởi vì việc gấp bị phụ vương triệu hồi đại lý, chậm trễ mấy tháng. Đợi ta lại đi giang nam tìm nàng lúc, Nguyễn gia đã người đi nhà trống, chỉ nói nàng mang theo vừa ra đời không lâu nữa nhi, không biết tung tích. Ta như là phát điên tìm các người, giang nam, trung nguyên, tài bắc, tìm dòng dã 18 năm. Tinh Trúc, A Chu, ta có lỗi với các người. Có lỗi với các người mẹ con a. Hắn giơ tay lên, muốn giống vô số lần trong ngộng như thế, đi vớt ve nữ nhi gương mặt, có thể bàn tay đến một nửa, nhưng lại nhát gan dừng lại, sợ đây chỉ là một trận chạm vào tức nát ảo ngộng. Trong mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu cùng vô biên ấy nấy. Ngươi cùng mẹ ngươi lúc còn trẻ, dáng dấp thật giống. Cái này mặt mày, cái mũi này, cái này thần khí. Quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Đoàn Chính Thuần si ngốc nhìn xem A Chu, nước mắt mơ hồ ánh mắt. A Chu nước mắt, đang nghe mẹ ngươi mang theo vừa ra đời không lâu nữa nhi không biết tung tích lúc, liền đã như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. 18 năm cô độc, 18 năm mê mang, 18 năm đối với nhà cùng phụ mẫu mơ hồ mà cố chấp tưởng tượng, tại thời khắc này, bị người nam nhân trước mắt này mãnh liệt nước mắt, thanh âm run rẩy cùng viên kia giống nhau như lúc ngọc bội, triệt để đánh nát, hòa tan. Tất cả bị khuất, tất cả chờ đợi, tất cả chôn sâu đáy lòng không dám nói khát vọng, như là núi lửa giống như bộc phát. Cha. Chương 186, nhận thân trấn Nam Vương phủ, Tiểu Phong đến Đoàn thị chi viện. 1. Chương 186, nhận thân trấn Nam Vương phủ, Tiểu Phong đến Đoàn thị chi viện. 1. Nàng rốt cục hô lên cái kia dưới đáy lòng tập luyện qua vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội hô ra miệng chữ. thanh âm thê lương mà run rẩy, tràn đầy vô tận lòng chua xót cùng cuồng hỉ. Nàng không né nữa, đột nhiên nhào tới trước, một đầu tiến đụng vào Đoàn Chính Thuần cái kia ấm áp mà run rẩy trong lồng ngực, hai tay gắt gao bắt hắn lại lộng lẫy cầm bảo, lên tiếng khóc lớn. Phản phất muốn đem cái này 18 năm qua tất cả cô độc, sợ sệt, ủy khuất, toàn bộ khóc lên, khóc cho cái này đến muộn 18 năm phụ thân nghe. Cha, cha, ngươi vì cái gì mới đến? Ngươi vì cái gì không cần A Chu cùng mẹ? A Chu rất nhớ ngươi, rất muốn mẹ. Mộ Dung lão gia tốt với ta, nhưng ta không phải người Mộ Dung gia. Ta không có nhà, ta không có cha mẹ. Ta nghĩ đến đám các ngươi không cần ta nữa. Ô ô ô, nàng khóc lóc kể lể, chữ chữ khắp huyết, cầu cầu khoan tim. Đoàn Chính Thuần ôm chặt mất mà được lại nữa nhi, cảm thụ được trong ngực cái kia đơn bạc thân thể run rẩy kịch liệt cùng nóng hổi nước mắt, cái này tại đại lý trên triều đỉnh quát tháo phong vân, trong giang hồ cũng nổi danh hào trấn Nam Vương, giờ phút này khóc đến như là một cái bất lực nhất hài tử, nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ có thể phản phục, bụng về vô nữ nhi cóng, nói năng lộn xộn trần an, là cha không tốt, là cha sai. Cha không có không cần các ngươi. Cha tìm ngươi tìm 18 năm, mỗi một ngày đều đang tìm. Cha xin lỗi mẹ ngươi, càng xin lỗi ngươi. Ta tốt A Chu, cha nữ nhi ngoan. Không khóc, không khóc, cha tìm tới ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại để cho ngươi chịu ủy khuất. Cha mang ngươi về nhà, về đại lý, tìm ngươi mẹ. Chúng ta một nhà đoàn tụ, cũng không phân biệt cha con nhận nhau, ôm đầu khóc giống chẳng diện, cảm động sâu vô cùng. Tứ đại gia thần trữ, cổ, phó, Chu bốn người, đều là đi theo Đoàn Chính Thuần nhiều năm con người sắt đá, giờ phút này cũng không nhịn được mắt đục đỏ ngầu, nhao nhao quay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt. Đoàn Dự nhìn xem ôm nhau mà khóc phụ thân cùng mới mẹ xuất hiện muội muội, trong lòng đã là A Chu cao hứng, lại dâng lên một cỗ khó tả chua xót cùng phức tạp, hắn hít mũi một cái, cố gắng nháy quay mắt bên trong ẩm ý, lẩm bẩm nói, "Tốt, tìm được liền tốt." Cuối cùng là có cái tin tức manh mối, Kiều Phong đứng ở một bên, nhìn xem A Chu nhào vào phụ thân trong ngực khóc giống, nhìn xem nàng cái kia dỡ xuống tất cả kiên cường ngụy trang, như là lạc đường cừu non rốt cục trở về nhà giống như yêu đất cùng phong thích, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã là A Chu từ đáy lòng cao hứng, lại không khỏi nghĩ tới chính mình mê vụ kia chủ điểm. Huyết Hải Thâm cựu thân thế, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh lại bị ấm áp thay thế. Vô luận như thế nào, A Chu tìm được thân nhân, đây là thiên đại hỷ sự. Lục Thiếu Phong thần sắc bình tĩnh nhìn xem một màn này nhân gian bi hài kịch, ánh mắt thâm thúy, vô hỷ vô bi, phản phất sớm đã thấy rõ hết thể nhân quả. Thật lâu, cha con hai người cảm xúc mới thoáng bình phục. Đoàn Chính Thuần cẩn thận từng ly từng tí dùng tay áo là A Chu lau đi nước mắt giàn ruộng ấn, động tác nhu hòa đến như là đối đãi thế gian dễ nhất nát chân bảo. A Chu cũng dần dần ngừng khóc khóc, chỉ là con mắt sưng đỏ, chóp mũi đỏ bừng, vẫn như cũ nắm thật chặt phụ thân ống tay áo. Phảng phất sợ buông lòng tay, cái này mất mà được lại hạnh phúc liền sẽ bay đi. Đoàn Chính Thuần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nữ nhi, hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng bốc lên cảm xúc, quay người, mặt hướng Lục Thiếu Phong cùng Tiểu Phong, sửa sang lại có chút xốc xếp áo bào, thần sắc nghiêm lại, đúng là đối với hai người, trịnh trọng vô cùng thật sâu vái chào tới đất. Lục đạo trưởng, Tiểu đại hiệp. Đoàn Chính Thuần thanh âm mặc dù còn mang theo một tia khàn khàn, lại tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích cùng trân trọng, trợ tiểu nữ A Chu nhận tổ quy tông, giải quyết xong đoàn mỗ 18 năm tâm bệnh, ơn này như là tái tạo. Đoàn Chính Thuần, ở đây bái tạ. Lục Thiếu Phong như người, chỉ chịu bán lễ, hoàn lễ nói, Đoàn Vương gia nói quá lời. A Chu cô nương cùng Vương gia cha con huyết mạch tương liên, đây là thiên định duyên phận, bần đạo bất quá thuận thế mà làm, hơi chút chỉ dẫn, không dám giành công. Tiểu Phong thì liền vội vàng tiến lên một bước, vì một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, thanh âm trầm ổn hữu lực, vạn bối Kiều Phong, gặp qua Đoàn Vương gia, bá phụ đại nhân. Một tiếng này bá phụ đại nhân để Đoàn Chính Thuần hơi sương sở, lập tức nhìn thấy nữ nhi A Chu trong nháy mắt phiếm hồng gương mặt cùng ngượng ngùng tránh né ánh mắt, lập tức hiểu rõ ra. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng đến cực điểm dáng tươi cười. Đội vàng xoay người tự tay đem Tiểu Phong đỡ dậy, luôn miệng nói, "Tiểu đại hiệp mau mau xin đứng lên." Đại lễ như vậy, Đoàn Mộ như thế nào dám đảm đương. Hắn nắm Tiểu Phong cánh tay, trên dưới dò xét, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng hài lòng, "Tiểu đại hiệp anh hùng cái thế, hào khí bừng mây, chính là đương đại chân hào kiệt. Người cùng A Chu sự tình, Dự Nhi đã ở trong thư tường thuật. Người có thể không chê A Chu xuất thân lúc đó coi là đối với nàng tình thâm nghĩa trọng, hộ nàng chu toàn, càng trợ nàng tìm thân. Như thế lòng dạ tình nghĩa, thế gian hắn hữu. Đem A Chu phó thác người, Đoàn Mộ, 100 cái yên tâm." Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành càng thêm trịnh trọng, ánh mắt đảo qua bốn phía tuy bị bình phong che chắn, nhưng vẫn có thể cảm giác được vô số thăm dò ánh mắt đại đường, trầm giọng nói, "Ngày mai, Thiếu Lâm đại hội. Tiêu đại hiệp muốn hướng Huyền Từ phương trượng, đòi lại 30 năm trước nhạn môn quan nợ máu công đạo. Việc này, Đoàn Mỗ, đại biểu đại lý trấn Nam Vương phủ, biểu thị duy trì." Lời vừa nói ra, Tiêu Phong toàn thân kịch chấn, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Chính Thuần. Hắn biết rõ Đoàn Chính Thuần lời ấy phân lượng. Cái này không chỉ là cá nhân tỏ thái độ, càng là đại biểu đại lý quốc tôn thất, chư hầu một phương thế lực công khai xếp hàng. Tại ngày mai hắn muốn đối mặt cơ hồ toàn bộ Trung Nguyên võ lâm chất vấn, thậm chí căm thù hoàn cảnh bên dưới, phần này công khai duy trì, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cường tâm chi tể, có thể làm cho rất nhiều đung đưa không ngừng, hoặc cố kỵ đại lý thái độ người, sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện nổi lên. Bá phụ, Đoàn Vương gia, Tiểu Phong có tài đức gì, sao dám? Tiểu Phong thanh âm có chút cảm thấy chát, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Ấy, Đoàn Chính Thuần khoát tay đánh gây hắn, ngựa khí chém đinh chặt sắt, huyền từ năm đó, lầm tin gian định tiểu nhân Mộ Dung bắt sẵn luôn, chưa xác minh, liền tùy tiện động tư minh. Phục kích Liêu Quốc sứ giả, không chỉ có đủ thành Tiêu phu nhân chết thảm, Tiêu đại hiệp mất tích, ngươi cốt nhục tách rời nhân luân thảm kịch, càng suýt nữa dẫn phát Tống Liêu hai nước đại chiến, gây họa tới thương sinh. Đây là 10 phần sai, không thể cãi lại. Người thân là khổ chủ, thân là Tiêu đại hiệp chi tử, hướng hắn yêu cầu trận tướng, đòi lại công đạo, chính là thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Hắn vô vô Tiểu Phong bả bay, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ngày mai đại hội, Đoàn Mộ thân là bên ngoài phiên, không tiện trực tiếp nhúng tay Trung Nguyên Võ Lâm nội bộ sự vụ. Nhưng, đại lý trấn Nam Vương phủ thái độ, thiên hạ đều biết. Ta Đoàn Chính Tuần, đứng tại ngươi bên này. Ta đại lý mấy vị gia thần, khi tất yếu, cũng có thể vì ngươi tăng thành thế. Ta ngược lại muốn xem, ngày mai anh hùng thiên hạ trước mặt, ai còn dám lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, ngăn ngươi đòi lại cái này trễ 30 năm công đạo. Lời nói này, nói đến nói năng có khí phách, hào khí bần mây. Đã biểu lộ duy trì lập trường, lại chỉ ra đạo lý chỗ, càng ẩn hàm không thể khinh thường lực uy hiếp. Tứ đại gia thần nghe vậy, cùng nhau tiến lên một bước, đối với Tiểu Phong ô quyền, dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong ánh mắt duy trì chi ý, biểu lộ không bỏ sót. Chương 186, nhận thân trấn Nam Vương phủ, Tiểu Phong đến Đoàn thị chi viện. 2, chương 186, nhận thân trấn Nam Vương phủ, Tiểu Phong đến Đoàn thị chi viện. 2, Tiểu Phong trong lồng ngực khuấy động, hít sâu một hơi, đè xuống cổ họng nghẹn nào, lần nữa đối với Đoàn Chính Thuần, thật sâu cúi đầu, "Tiểu Phong, đa tạ vương gia." "Không, đa tạ nhạc phụ đại nhân." Cái này âm thanh nhạc phụ đại nhân làm cho có chút không lưu loát, lại cực kỳ trịnh trọng. Đoàn Chính Tuần nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ Tiểu Phong bả vai, thoải mái nói tốt. "Tốt, này mới đúng mà. Về sau chính là người một nhà, làm gì khách khí như thế khách sáo. A Chu đã nhận tổ quy tông, là ta Đoàn Chính Tuần nữ nhi, ngươi chính là ta Đoàn gia danh chính ngôn thuận con rể." Cái này âm thanh nhạc phụ, ta nghe thoải mái. "Ha ha ha ha." Đám người thấy thế, cũng đều lộ ra dáng tươi cười. A Chu trốn ở phụ thân sau lưng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng lại là ngọt lịm, vụ trộm nhìn Tiểu Phong một chút, trong mắt tình ý liên tục. Nhận thân hoàn tất, bầu không khí hòa hợp. Đoàn Chính Tuần mệnh tứ đại gia thần kết toán tiền thưởng, một đoàn người liền chuẩn bị rời đi cái này ồn ào khách sạn, trở về trên núi tiểu viện, tưởng thương ngày mai sự tình. Vừa đi ra khách sạn cửa lớn, đi vào tương đối thanh tịnh chút góc đường, Đoàn Dự đông nhiên ai nha một tiếng, vô đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu lại chuyện khó giải quyết, trên mặt lộ ra ảo não cùng nghĩ mà sợ xen lẫn thân sắc, tiến đến Lục Thiếu Phong bên người, hạ giọng, ngựa khí gấp rút, "Lục đạo trưởng, có kiện chuyện khẩn yếu, vừa rồi một kích động, suýt nữa quên mất cùng ngài nói." "Chuyện gì?" Lục Thiếu Phong thần sắc bình tĩnh. "Lúc chúng ta tới trên đường, ngay ở phía trước khe núi kia châu ngã ba, Đoàn Dự chỉ Thiếu Thất Sơn sườn tây một đầu vắng vẻ đường nhỏ phương hướng, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo lòng còn sợ hãi, gặp phải Đoạn Diên Khánh lao quái vật kia." "Đoạn Diên Khánh?" Lục Thiếu Phong đôi lông mày chau lên. Tứ đại ác nhân đứng đầu, ác quán mãn doanh Đoạn Diên Khánh, hắn tự nhiên biết. Người này cùng đại lý Đoàn thị có thâm cửu, võ công kỳ cao, làm việc ngoan độc. Đối với chính là cái kia dùng thiết trượng, sẽ phúc ngữ, nửa người nửa quỷ lao quái vật. Đoàn Dự trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ, cũng không biết hắn lên cơn điên gì, hay là chuyên môn ở nơi đó chắn chúng ta, thấy một lần chúng ta xuất hiện, nói đều không nói một câu, trực tiếp liền dùng thiết trượng chia xuống đất, thi triển cái kia như quỷ mị khinh công nào lên, chiêu chiêu đều là muốn mạng sát chiêu. Hắn cái kia Đoàn gia kiếm cùng nhất dương chỉ công phu, tà môn tàn nhẫn cực kỳ. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra may mắn cùng ngưng trọng xen lẫn biểu lộ, may mắn cha ta cùng trừ thúc thúc bọn hắn bốn vị đều tại, năm người liên thủ, kết trận đối địch, mới miễn cưỡng ngăn cản được lao quái vật kia tấn công mạnh. Lao quái vật kia võ công quá cao, lại không sợ chết, đánh nhau cùng như chó điên, chúng ta hiểm tượng hoàn sinh, kém chút liền hắn nuốt ngụm nước bọn, tiếp tục nói, đánh thẳng đến khó phân thắng bại, mắt thấy cha ta bọn hắn liền muốn nhịn không được thời điểm, trong khi đâm nghiêng đột nhiên lại toát ra một lao quái vật. Ngài đoán là ai? Không đợi Lục Thiếu Phong trả lời, Đoàn Dự chính mình đã nói đi ra, ngựa khí tràn đầy chán ghét cùng kiêng kỵ, Đinh Xuân Thu. Tinh tú lao quái Đinh Xuân Thu. Cái này lao độc vật không biết lúc nào cũng mò tới phụ cận, giấu ở một bên. Thấy chúng ta cùng Đoạn Diên Khánh lưỡng bại câu thương, hắn thừa cơ nhảy ra, không nói hai lời, đưa tay chính là một thanh tam tiếu tiêu giao tán. Độc phấn kia vô sắc vô vị, theo gió liền tung bay, khó lòng phòng bị. Cha ta cùng trừ thúc thúc bọn hắn kém chút liền đạo. Đoàn Dự trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn hận, lao quái này dùng độc quá lợi hại, cũng quá bị hủy. Ta tự nhận không phải đối thủ của hắn, lại sợ hắn còn có càng ác độc độc vật, không dám tùy tiện xông đi lên liều mạng, chỉ có thể ở bên ngoài dùng lục mạch thần kiếm kiếm khí quấy rối, buộc hắn phân tâm. May mắn cái kia Đoạn Diên Khánh tựa hồ cũng đối Đinh Xuân Thu có chút kiến kỵ, nhất là sợ hắn độc công, thế công hơi chậm, Song Vương lúc này mới rằng có xuống tới. Chúng ta vừa đánh vừa lui, cái kia hai lão quái vật cũng lẫn nhau đề phòng, một đường dây dưa, hiện tại chỉ sợ còn tại khe núi kia phụ cận đảo quanh đâu. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Phong, trong mắt tràn đầy khẩn thiết cùng chờ mong, "Đạo trưởng, cái kia Đinh Xuân Thu lão quái, không chỉ có là vô nhai tử tiền bối nghịch đồ, càng là làm hại Tô Tinh Hà tiền bối giả câm vờ điếc mấy chục năm thủ phạm. Kẻ này làm nhiều việc ác, giết người vô số, càng giỏi về dùng ta độc, nguy hại võ lâm, quả thật giang hồ một đấu ác tính lớn, nên tru sát. Chỉ là văn bối học nghệ không tinh, cha ta bọn hắn lại vừa kinh lịch một trận ác chiến, chỉ sợ hắn ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Lục Thiếu Phong xuất thủ, diệt trừ Đinh Xuân Thu cái thai hòa này." Lục Thiếu Phong nghe vậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, phản phất nghe được chỉ là hôm nay khí trời tốt dạng này chuyện tầm thường. Hắn dương mắt nhìn về phía Thiếu Thất Sơn nguy nga sơn ảnh, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chậm rãi mở miệng phun ra hai chữ, "Không sao." Hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại quan sát con kiến hôi hở hững cùng tuyệt đối khống chế tự tin, tôn kép ngại nhép, cũng dám tới đây làm dối. Hắn như thức thời, an phận thủ thường, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Hắn nếu không biết chết sống, dám lên núi đến, ồn ào sinh sự. Lục Thiếu Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bàng Dự, nét miệng lên một tia cực kỳ nhạt, lại băng lanh đến cực điểm độ cong, thuận tay giải quyết chính là. Hai ngày sau, Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm Tự. Một ngày này Thiếu Thất Sơn phản phất thành toàn bộ thiên hạ tiêu điểm. Từ sát trời không rõ lên, thông hướng Thiếu Lâm Tự tất cả đầu trên đường núi, liền đã núi liền không dứt, dòng người như rệt. Tăng, đạo, ni, tục, nam, nữ, già, thiếu, quần áo khác nhau, khẩu âm hỗn tạp, nắm lấy nhiều loại binh khí, hoặc độc hành, hoặc kết bạn, hoặc tiền hô hậu ủng, như là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng hội tụ ở Thiếu Lâm Tự lúc trước một mảnh chiếm diện tích cực lớn, lấy đá xanh lát thành to và rộng trên quảng trường. Thần quang xuyên thấu trong núi sương mỏng, vẩy vào trên quảng trường cái kia đen nghịt, nhìn không thấy bờ dòng người phía trên. Thô sơ giản lược tính ra, sợ là không xuống mấy ngàn chi chúng. Đây vẫn chỉ là có tư cách tiến vào quảng trường khu vực hạch tâm các lộ hào kiệt thủ lĩnh, môn phái đại biểu, càng nhiều tùy tùng, đệ tử, xem náo nhiệt giang hồ tán nhân, thì bị ngăn ở bên ngoài quảng trường cùng tường chùa bên ngoài, đi cả nhắc rối cái cổ, tiếng người huyên náo như là biển động. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời, hỗn hợp mùi mồ hôi, bụi đất, hương hỏa cùng vô hình áp lực khô nóng cùng ngưng trọng. Quen biết người gặp mặt, cũng nhiều là vội vàng gật đầu, thấp giọng trao đổi vài câu tin tức, liền cấp tốc tách ra, riêng phần mình tìm vị trí đứng vững, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Người người đều biết, hôm nay chi hội tuyệt không phải bình thường giang hồ tụ hội, một cái sơ sẩy chính là máu phun năm bước, thậm chí dẫn phát khó mà dự liệu thao thiên cự lãng. Giữa quảng trường sớm đã dựng lên một tòa cao khoảng một trượng, ba trượng vùng chất gỗ đài cao. Trên đài xếp đặt 7-8 cái bồ đoàn cùng bàn con, hiển nhiên là làm chủ cầm đại hội Thiếu Lâm cao tăng cùng mấy vị võ lâm danh túc chuẩn bị. Đài cao bốn phía chống ra một mảnh không nhỏ khu vực, lấy dây gai đơn giản ngăn cách, phòng ngừa đám người chen trúc. Lục Thiếu Phong, Tiểu Phong, A Chu ba người tại triển chiêu bọn người như có như không dẫn đạo cùng nghiệm hộ bên dưới, sớm liền vào chùa. Tại ở gần đài cao bên trái, một chỗ tầm mắt không tồi, lại tương đối thanh tịnh nơi hẻo lánh tìm chỗ ngồi xuống. Tiểu Phong hôm nay đổi một thân sạch sẽ vải xám quỳnh trang, cái eo thẳng tắp, khuôn mặt trầm tĩnh. Chương 186, nhận thân trấn Nam Vương phủ, Tiểu Phong đến Đoàn thị chi viện. 3, chương 186, nhận thân trấn Nam Vương phủ, Tiểu Phong đến Đoàn thị chi viện. 3, chỉ là cặp kia mắt hổ trong lúc triển khai, tinh quang ẩn hiện, như là vận sức chờ phát động sóng dữ. A Chu đổi lại một thân đoàn chính thuần vì nàng mới đưa màu vàng nhà tao váy, thanh lệ động lòng người, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được khẩn trương, chăm chú sát bên Tiểu Phong mà ngồi. Lục Thiếu Phong thì vẫn như cũng là cái kia thân hơi cũ đạo bảo màu xanh lam, nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức trầm tĩnh, cùng bốn bề ồn ào náo động sao động không hợp nhau, phản phất đưa thân vào một thế giới khác. Triển chiêu xuất lĩnh 12 tên kim thương ban giá trị, sớm đã như là giọt nước vào biển, lặng yên không một tiếng động dung nhập quảng trường bốn phương tám hướng trong đám người. Bọn hắn hoặc ra vẻ vân du bốn phương lang trùng, hoặc ra vẻ tinh thần xa suốt thư sinh, hoặc ra vẻ người buôn bán nhỏ, nhìn như tùy ý đứng thẳng, nói chuyện phiếm quan sát, kỳ thực riêng phần mình chiếm cứ lấy mấu chốt nhãn vị cùng thông đạo. Ánh mắt như chim ưng quét mắt toàn trường, nhất là đài cao phủ cận cùng đều ra cửa vào động tĩnh. Một tấm vô hình mà nghiêm mật lưới lớn đã lặng yên mở ra. Mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí dần dần cao. Trên quảng trường tiếng người càng phát ra huyên náo, trong không khí sao động bất an, bầu không khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Gần giờ ngọ, quảng trường lối vào truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Chỉ gặp đoàn chính tuần một thân cầm bảo, lưng đeo trường kiếm, tại trừ, cổ, phó, chu tứ đại gia thần nghiêm mật hộ vệ dưới, chậm rãi bước vào. Đại lý trấn Nam Vương khí độ dù sao bất phàm, những nơi đi qua, đám người một cách tự nhiên tách ra một con đường, rất nhiều người quăng tới hiếu kỳ, xem kỹ, thậm chí ánh mắt kính sợ. Đoàn Dự theo sát phía sau, thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều. Đoàn Chính Tuần một nhóm trực tiếp đi vào Lục Thiếu Phong bọn người chỗ nơi hẻo lánh, song phương lẫn nhau chào. Đoàn Chính Tuần đối với Lục Thiếu Phong, Tiểu Phong ô quyền, mang theo xin lỗi nói, trên đường cùng cái kia đoạn Diên Khánh, Đinh Xuân Thu hai cái lao quái dây dưa, chậm trễ không ít canh giờ, mệt mỏi chư vị chờ trực, thực sự thật có lỗi. Đoàn Dự thì thừa cơ tiến đến Lục Thiếu Phong bên người, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhanh chóng nói, đạo trưởng, Đinh Xuân Thu lao quái kia quả nhiên cũng cùng lên đến. Ta vừa rồi tại phía ngoài đoàn người vây liếc thấy hắn những cái kia ăn mặc loè loẹt, dơ lá cờ đệ tử. Lao quái kia chính mình khẳng định cũng xen lẫn trong phụ cận, lén lén lút lút, ánh mắt bất thiện, nhất định mưu đồ làm loạn. Ngài nhưng phải cẩn thận một chút. Lục Thiếu Phong chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua nơi xa nhốn nháo đầu người, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Đinh Xuân Thu, bất quá là một viên tự cho là đúng quân cờ, hoặc là một cái sắp bị nghiền chết sâu bọ. Hắn như an phận, có lẽ còn có thể sống lâu một lát, hắn như tự tìm đường chết, vậy liền tắc thành cho hắn, vừa vặn thay Vô Nhai Tử, Tô Tinh Hà cùng những cái kia chết tại hắn độc công phía dưới oan hồn, triệt để thanh lý môn hộ. Giờ ngọ ba khắc sắp tới. Khi, ba tiếng nặng nề, rộng lớn, phản phất có thể gột rửa lòng người, xuyên thấu mây xanh trung minh, từ Thiếu Lâm tự chỗ sâu đại hùng bảo điện phương hướng, ung dung truyền đến, vang vọng cả tòa Thiếu Thất Sơn, quanh quẩn tại mỗi người bên thai trong lòng. Ồn ào náo động nguyên náo quảng trường, tại cái này tượng trưng cho Phật môn uy nghiêm cùng thanh tịnh tiếng chuông bên trong, như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi bước lên, cấp tốc an tĩnh lại. Mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giữa quảng trường tòa đài cao kia. Tiếng chuông dư vị lượn lờ tán đi, một mảnh nghiêm túc yên tĩnh. Đài cao hậu phương, thông hướng đại hùng bảo điện trên bậc thang, chậm rãi đi ra một nhóm người khoác cả sa đỏ thâm tăng nhân. Một người cầm đầu, tuổi trừng lục tuần, khuôn mặt gầy gò, màu da hơi đen, trường mi hạng mục chi tiết, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, phản phất có thể phản chiếu xuất thế tình ngàn vạn, nhưng lại mang theo một loại nhìn thấu thế sự mỏi mệt cùng mơ hồ dãy rủa. Tay hắn cầm vòng chín tích trượng, đi lại trầm ổn, từng bước một leo lên đài cao, chính là đương kim thiếu lâm tự phương trượng, bắt đầu võ lâm, huyền từ đại sư. Tại phía sau hắn, đi theo đạt ma viện thủ tọa Huyền An, giới luật viện thủ tọa Huyền Tịch, bồ đề viện thủ tọa Huyền Khổ cử phong lân sư, giờ phút này ánh mắt phức tạp cùng mấy vị trong trốn võ lâm đức cao vọng trọng túc lao, như cái bang thoái ẩn trưởng lão từ sung tiêu, thái hành sơn đảm công đảm bà các loại, cũng lần lượt lên đài, riêng phần mình tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Huyền từ phương trượng đứng ở cao đài trung ương, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài đen nghịt đám người. Ánh mắt kia phảng phất có lực lượng nào đó, đi tới chỗ, rất nhiều người đều không tự chủ được cúi đầu xuống, hoặc chắp tay trước ngực hành lễ. Khi hắn ánh mắt đảo qua Tiểu Phong chỗ nơi hẻo lánh lúc, có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp tâm tình khó tả, hổ thẹn, có đau đớn, có quyết tuyệt, cũng có một tia như chút được gánh nặng, lập tức lại khôi phục không hề bận tâm bình tĩnh. A Di Đà Phật. Huyền từ phương trượng chắp tay trước ngực ngay ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Thanh âm không cao, lại rõ ràng bình thản truyền khắp to như vậy quảng trường mỗi một hẻo lánh, hiện lộ ra tinh thuần nội lực thâm hậu. Hôm nay, anh hùng thiên hạ, các phái đồng đạo, không chối từ bất bả, để tụ ta thiếu thất sơn thiếu lâm. Lão nạp Huyền từ, thay mặt thiếu lâm hạp tự tăng chúng, tạ quá chư vị đến dự giá lâm. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua toàn trường, thanh âm chuyển chìm, mang theo một loại nặng nề sám hối ý vị. Hôm nay chi hội, nguyên do vì sao? Chắc hẳn chư vị anh hùng đã có nghe thấy. Chính là bởi vì 30 năm trước, nhạn môn quan bên ngoài, một cọc do lão nạp một ý nghĩ sai lầm, lầm tin lời của người mà ủ thành, ngập trời thảm kịch, huyết hải thâm cứu. Hắn chậm rãi chuyển hướng Tiểu Phong phương hướng, ánh mắt thản nhiên nên tiếp Tiểu Phong cặp kia băng lãnh sắc bén, ẩn chứa vô tận bi vẫn cùng chất vấn con mắt, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. 30 năm trước, lão nạp bị người che đậy, lầm tin Liêu quốc cao thủ Tiêu Viễn Sơn Tiêu đại hiệp muốn trộm lấy thiếu lâm võ học, xuôi nam xâm tống chi lời đồn. Chưa thêm tường tra, liền tự tiện tụ tập công kiếm thông ông bang chủ, chí quang đại sư các loại 21 vị giang hồ đồng đạo, tại nhạn môn quan bên ngoài bố trí mai phục, vây công Tiêu đại hiệp một nhà. Trận chiến kia, Tiêu đại hiệp phu nhân, một vị không biết võ công nữ tử yếu đuối, là hộ ấu tử, tại chỗ chết thảm ở loạn đao phía dưới. Tiêu đại hiệp trọng thương ngã xuống sườn núi, sống chết không rõ. Chỉ có nó còn tại trong tã lót đấu tử, may mắn đến tồn huyền từ thanh âm trầm thấp xuống dưới, tràn đầy vô tận vô cùng hối hận, đây là lão nạp trong cả đời, lớn nhất sai lầm, xấu nhất chi nghiệt. Không thể cãi lại, cũng không có thể từ chối. Bởi vì lão nạp bản thân chi lầm, khiến Tiêu thị thê ly tử tán, cốt nhục tách rời, khiến ông ban chủ, chí quang đại sư bao gồm vị nghĩa sĩ hai tay nhuốm máu, thương tiếc trung thân, càng suýt nữa ủ thành Tống Liêu hai nước xung đột biên giới, gây họa tới thương sinh. Tội nghiệp này, nặng như Thái Sơn, lão nạp, chết trăm lần không đủ. Hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Huyền Từ lần này không che giấu chút nào, trực chỉ bản tâm sám hối rung động. Đường đường thiếu lâm phương trượng, võ lâm lãnh tụ, tại anh hùng thiên hạ trước mặt, như vậy thẳng thắn tội lỗi của chính mình, phần này dũng khí cùng đảm đương, đã vượt ra khỏi rất nhiều người đón trước. Huyền Từ chậm rãi quay người, đối mặt Tiểu Phong, chắp tay trước ngực, đúng là đối với Tiểu Phong, thật sâu, không người tới đất.